Kính chào các chiến hữu, thân chào chị em. Sau đó là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày mùng 3 tháng 5 năm 2017. Trước hết là những tin tức về nước Mỹ và tòa Bạch Ốc. Và tôi luôn luôn tin tưởng rằng xu thế thời đại hiện nay tự do, dân chủ và nhân quyền được thúc đẩy bởi nước Mỹ. Cho nên những tin tức về nước Mỹ liên hệ đến tình hình toàn thế giới rất là quan trọng. Trước hết là bản tin của đài VOA ngày hôm nay. Hãng truyền thông quốc tế Đức Deutsche Welle loan báo Hiệp hội phóng viên thường trú tại Tòa Bạch Ốc đã đoạt giải thưởng tự do ngôn luận năm 2017 của hãng này. Chúng ta nhớ rằng ông Tổng thống mới của nước Mỹ là Donald Trump là ông tẩy chay báo chí. Ông nói rằng báo chí chuyên môn xuyên tạc theo ông. Đối với đoàn phóng viên thường trực Tòa Bạch Ốc rất là khắt khe. Và bây giờ nước Đức cho cái đám phóng viên của Tòa Bạch Ốc theo dõi Tòa Bạch Ốc là giải thưởng tự do ngôn luận năm 2017. Đấy là một cái cử chỉ là chống lại ông Tổng thống Donald Trump của nước Mỹ. Giải thưởng sẽ được trao tại diễn đàn truyền thông toàn cầu của Deutsche Welle tại Bonn vào tháng 6. Chủ tịch Hiệp hội phóng viên thường trú Tòa Bạch Ốc là ông Jeff Mason cho biết nhóm này vô cùng vinh dự và khiêm cung khi được chọn nhận giải. Ông Mason nói tự do báo chí ở Hoa Kỳ không phải là điều mặc nhiên, mặc dù được bảo vệ theo hiến pháp. Chúng ta phải luôn luôn cảnh giác để đảm bảo những quyền tự do đó luôn tồn tại bất kể ai nắm quyền lực ở Washington. Đây là năm thứ ba Deutsche Welle trao giải thưởng. Những người nhận giải nhất trước đây là blogger người Ả Rập Xê Út bị bỏ tù có tên là Raif Badawi và Sedat Ergin, khi đó là tổng biên tập tờ Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ. Bây giờ đến xu hướng cầm quyền của ông Donald Trump thì sao? Ông thu về chủ nghĩa quốc gia cực đoan của nước Mỹ để làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, American First. Nhưng bây giờ sau khi xong 100 ngày củng cố quyền lực ở trong nội bộ và thực hiện những điều ông hứa khi tranh cử, thì ông bắt đầu chuyển sang giao dịch với nước ngoài theo cái kế hoạch song phương. Và tuần này một tin rất là lạ là ông chia tay ra với các nhà cầm quyền của nhiều nước mà không phải là những nước dân chủ. Bản tin của đài RFI Pháp ngày hôm nay đăng tin có tựa đề là ông Donald Trump chia tay với các lãnh đạo chuyên chế. Thì bản tin cho biết là ông ấy giao du mật thiết với nhà chuyên chế tàu là Tập Cận Bình. Rồi ông lại hứa là ông sẽ hân hạnh gặp ông Kim Jong Un của Bắc Triều Tiên. Rồi ông lại mời ông Duterte của Philippines sang Mỹ để gặp ông. Và từ khi lên theo tờ Figaro thì từ khi lên nắm quyền, ông Trump không hề phân biệt lựa chọn ai là độc tài, ai là tôn trọng dân chủ nhân quyền. Từ chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến tổng thống Ai Cập đều được ông trọng long trọng đón tiếp, kể cả ông tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cũng thế nữa. Và riêng về cái việc chia tay ra với anh Kim Jong Un ở Bắc Triều Tiên thì ông lại nói là ông hân hạnh được đón tiếp ông, và ông mời ông Kim Jong Un sang Mỹ đó chứ. Đấy là cái tin giật gân làm là cả thế giới tò mò xem ông này, ông ấy từ xu hướng là co về nước Mỹ, ông chìa tay ra với thế giới như thế nào. Tiếp theo là bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp là lại loan tin rằng thì sau khi tiếp ông nguyên thủ của nước Do Thái là Netanyahu thì tổng thống Trump lại tiếp Abbas tại nhà Trắng, tức là ông giao du cả chia tay ra với cả Do Thái lẫn Palestine. và ông đưa ra một cái, trong khi nước Mỹ như thế thì người xã hội chủ nghĩa anh em của cái phong trào cộng sản sống sót ở thế giới này là nước Venezuela đang bị tiếp tục bị dân chúng biểu lực biểu tình, mà anh không đàn áp được là vì phe đối lập kiêm tổng thống đương quyền này ấu lại nó họ nắm đa số ở quốc hội. Và bản tin đài RFI ngày hôm qua cho biết là tổng thống Venezuela đề nghị ra hiến pháp mới. Sau tuyên bố nói trên, tổng thống Maduro đã họp với chính phủ và các tướng lĩnh tại phủ tổng thống và ký một sắc lệnh triệu tập quốc hội lập hiến. Ngay từ sáng sớm nay, người biểu tình đã bắt đầu chuẩn bị phong tỏa các xa lộ chính và trục phố lớn khắp nơi trên cả nước để chuẩn bị một cuộc chiến, một cuộc biểu tình cực lớn dự kiến vào ngày hôm nay. Và tháng 2 rồi, Chủ tịch Quốc hội Julio Borges kêu gọi người dân Venezuela nổi lên chống lại điều mà ông gọi là một đòn lừa bịp đối với nhân dân. Và đấy là quốc hội thì là phe đối lập, cho nên đối lập và lập pháp và hành pháp đối kháng nhau làm cho dân Venezuela chưa thể ra khỏi cái cơn khủng hoảng ngày hôm nay. Ông Donald Trump của nước Mỹ lại ra một cái lệnh mới. Tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Mỹ ban hành cảnh báo du lịch tới châu Âu, tức là Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành cảnh báo du lịch đối với công dân Mỹ muốn tới châu Âu, kêu gọi cảnh giác trước mối đe dọa dọa tiếp diễn về các cuộc tấn công khủng bố trên khắp châu lục này. Dẫn ra các vụ việc gần đây tại Pháp, tại Nga, tại Thụy Điển và Anh Quốc, thì Mỹ cảnh báo nói nhà nước Hồi giáo và Al-Qaeda có khả năng hoạch định và tiến hành các cuộc tấn công khủng bố tại châu Âu. Cảnh báo lần trước Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành đối với khu vực châu Âu trước kỳ nghỉ lễ mùa đông đã hết hạn hồi tháng 2. Bây giờ nước Mỹ tiếp tục cảnh báo nữa. Bây giờ đến phong trào Brexit của nước Anh ra khỏi Liên Âu như thế nào? Bây giờ Liên Âu đòi Anh ra khỏi Liên Âu thì Anh phải trả cái hóa đơn 100 tỷ euro. Đây là bản tin ngày hôm nay của đài BBC. Và nước Anh thì đã từ chối. Anh Quốc sẽ không thanh toán hóa đơn ly dị 100 tỷ euro để rời khỏi Liên Âu. Bộ trưởng Brexit của Anh David tuyên bố như thế. Lời phát biểu này được đưa ra sau khi tờ Financial Times đưa tin khoản tiền mà Liên Âu muốn Anh trả để ra khỏi Liên Âu đã tăng lên so với mức độ 60 tỷ euro trước đây. Mặc dù phía Liên Âu sẽ tiếp cận quá trình đàm phán một cách tỉnh táo và hướng tới việc tìm giải pháp, thì ông Michael Barnier, trưởng đoàn đàm phán phía Liên Âu, nói sẽ là ảo tưởng nếu cho rằng quá trình này sẽ được hoàn tất nhanh chóng và dễ dàng, hay là không có tác động vật chất tới cuộc sống của nhiều người. Tôi lướt qua cái tin này. Và báo chí Pháp thì đài RFI ngày hôm nay cho biết là nếu rời khỏi Eurozone thì Pháp có nguy cơ phá sản và hỗn độn. Nước Pháp trong một trong hai ứng cử viên tổng thống của Pháp là bà Le Pen cũng chủ trương là vì không phải là Brexit nữa mà là Frexit, cho nên báo Pháp mới ra đăng cái tin như vậy. Cuộc tranh luận trực diện diễn ra vào tối mùng 3 tháng 5 2017 giữa hai ứng viên lọt vào vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống Pháp, bà Marine Le Pen thuộc Đảng Mặt trận Quốc gia và ông Emmanuel Macron thuộc phong trào tiến bước, tức là En Marche, là chủ đề chính được đề cập trên trang nhất của các nhà báo Pháp. Dưới dòng tựa Macron Le Pen, những điểm chủ chốt của cuộc đối đầu, nhật báo kinh tế L'Echo nhận định cuộc tranh luận được cho là diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Vẫn theo L'Echo, Le Pen và Macron sẵn sàng cho cuộc đối đầu không thương tiếc. Thực vậy, Chưa bao giờ chương trình tranh cử của hai ứng viên vòng 2 lại đối chọi nhau đến như vậy. Phản ánh hai quan niệm hoàn toàn khác nhau về nước Pháp hiện nay và nước Pháp trong tương lai theo cách nhìn của họ. Từ kinh tế đến thuế khóa, từ an ninh đến vấn đề đạo đức trong đời sống chính trị. Rút khỏi khối đồng tiền chung Âu Châu ngay lập tức, đồng franc theo Le Pen sẽ mất khoảng 30% giá trị, khiến trị giá tiền tiết kiệm sụt giảm, thâm hụt ngân sách và dẫn đến bùng nổ khối nào của Pháp cho đến nay vẫn tính bằng euro. Ngoài ra, còn phải tính đến khả năng tăng lãi suất, thất thoát vốn ra nước ngoài và các chủ nợ sẽ không còn cấp vốn cho nước Pháp. Hàng tiêu dùng sẽ trở nên đắt đỏ vì giá nhập khẩu tăng vọt. Bên cạnh đồng euro áp dụng riêng cho các doanh nghiệp tập đoàn lớn hay giới nhà giàu trong các giao dịch quan trọng như bất động sản hay mua xe hơi, đồng franc của Le Pen sẽ chỉ là đồng nội tệ kỳ quặc dành cho việc chuyển tiền trợ cấp xã hội, trả lương cho công chức và hưu trí mà thôi. Với Le Monde và Le Pen tặng trong quan kép tặng cho người Pháp một lựa chọn tồi tệ thì là phá sản, còn khả quan hơn một chút là bất lực. Còn xã luận của Le Figaro thì cảnh báo rằng đừng để bị lừa như vậy, vì rời khỏi Eurozone nước Pháp sẽ rơi vào trong tình cảnh phá sản và hỗn độn. Ngay cả khi chìm sâu trong khung cảnh khủng hoảng tài chính, cả Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ireland đều không dám hình dung sẽ đi theo con đường này. Cũng trong tình hình của Âu Châu thì đài RFI Pháp ngày hôm qua đăng tin là Putin tiếp Merkel điện đàm với Trump. Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 2 tháng 5 2007 gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thành phố Sochi, bên bờ Hắc Hải. Đây là lần đầu tiên bà Merkel thăm Nga từ 2 năm qua nhằm tái lập đối thoại với Moscow. Tôi lướt qua cái bản tin này chuyển sang bản tin khác của đài RFI là bởi vì nó cùng một đề tài. Ngày hôm nay thì RFI loan tin lượng thượng đỉnh Nga-Đức vẫn còn nhiều bất đồng. Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ những bất đồng căn bản trên các hồ sơ quốc tế lớn như Ukraine và Syria sau cuộc gặp thượng đỉnh ngày hôm qua, mùng 2 tháng 5, 2017. Những bất đồng được thể hiện rõ qua các phát biểu của nguyên thủ hai nước trong cuộc họp báo chung tại Sochi sau hội đàm. Thủ tướng Đức nói hai bên vẫn luôn cần cố gắng hết sức để duy trì đối thoại. Còn Tổng thống Putin thì nhấn mạnh quan hệ hợp tác Nga-Đức đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế thế giới, nhưng theo ông còn nhiều bất đồng, còn nhiều rất nhiều điều cản trở hợp tác này. Nhất nhiều là cản trở là cái gì? Là khủng hoảng Ukraine và khủng hoảng ở cái việc mà Liên Âu và thế giới trừng trị Nga về cái tội mà hợp thức hóa cái việc mà sáp nhập Crimea đó. Sau khi tiếp bà Merkel hôm nay tại Sochi, ông Putin đón Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Thời gian qua Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng là người đã tỏ ra rõ rệt thái độ chống lại nước. Tiếp tục bản tin của đài RFI Pháp ngày hôm qua, Human Rights Watch cho biết rằng chế độ Damas đã 4 lần sử dụng vũ khí độc tại Syria, tức là thì trước là ông Donald Trump ông trừng phạt Syria về cái tội để dùng vũ khí hóa học, và anh Nga thì chối, nói rằng thì là bên đối lập dùng. Mà anh quên rằng cái thỏa thuận tiên khởi là anh Syria anh đóng, anh giả vờ màn cái anh nộp hết cái vũ khí học rồi, mà bây giờ là đổ thừa rằng còn mũi trong kho thì phe đối lập lấy được cái áp dụng. Tức là anh Putin là bào chữa một cách rất là thô lỗ, không ai tin được. Theo Human Rights Watch thì quân đội của ông Assad của Syria đã, ngoài cái vụ dùng khí độc tại Khan Sheikhoun đã gây phẫn nộ trên toàn thế giới, ngày càng sử dụng khí chlor để tấn công và bắt đầu dùng đến các hỏa tiễn có chứa chlor trong các trận đánh gần Damascus. Theo đó, quả bom đầu tiên chứa khí sarin đã được thả xuống gần cửa hàng bánh mì trung tâm thở ở Khan Sheikhoun. Vài phút sau là 3-4 quả bom khác, với ít nhất 92 người chết, trong đó khoảng 30 trẻ em và hàng trăm người bị thương. Damascus và Moscow nói rằng khí độc đã thoát ra do một kho vũ khí bị oanh kích, nhưng Tổng thống Đức Human Rights Watch Kenneth Rod khẳng định sự biện hộ này hoàn toàn phi lý. Anh nói là anh để trong kho, anh không có dùng, mà thả bom nó trúng thôi. Xin lỗi anh từ trước anh đã nộp hết, anh nói anh đã nộp hết cho thế giới đã đi hủy rồi, bây giờ ta sẽ còn trong kho. Anh biện rộ cho cái này thì anh lòi ra cái dàn khác. Bản tin ngày 3 tháng 5 ngày hôm nay của đài BBC, ông Trump và ông Putin thống nhất ngừng bắn ở Syria. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đạt thỏa thuận ngưng bắn để tạm dừng cuộc chiến tại Syria. Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc điện đàm lần đầu tiên kể từ khi Hoa Kỳ tiến hành cuộc oanh kích ở Syria gần một tháng trước, căng thẳng hóa cái quan hệ. Thông cáo từ Nhà Trắng và Điện Kremlin cho thấy đó là một cuộc điện đàm có khá có kết quả. Những vấn đề khác được thảo luận bao gồm Bắc Hàn và thời điểm cho buổi gặp mặt trực tiếp giữa hai ông. Ông Trump ra lệnh cho các cuộc anh kích sau vụ tấn công hóa học mà Mỹ quy trách nhiệm cho Tổng thống Syria Assad, đồng minh của Nga. Phía Nga thì đổ lỗi cho quân phiến loạn Syria về việc sử dụng khí ga thần kinh bị cấm. Cuộc điện đàm giữa hai ông diễn ra thành công, gồm nhiều thảo luận về các khu vực an toàn hoặc giảm căng thẳng để đạt được hòa bình vĩnh viễn, sự nhân đạo và nhiều lý do khác. Cả hai ông cũng thảo luận về cuộc gặp mặt trực tiếp lần đầu tiên kể từ khi ông Trump nhậm chức bên thềm hội nghị G20 tại Hamburg đầu tháng 7. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Syria, nhà nước Hồi giáo tấn công người tị nạn, 32 thường dân chết. Ít nhất 32 thường dân bị giết chết trong một cuộc tấn công bất ngờ của nhà nước Hồi giáo bên ngoài một trại tị nạn ở Syria giáp biên giới với Iraq. Cuộc tấn công xảy ra trước bình minh tại khu vực Rajim al-Salibat, một khu vực tiền tuyến giữa nhà nước Hồi giáo và các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn, nơi tập hợp của những người tị nạn Syria và Iraq đang trốn khỏi lãnh địa của nhà nước Hồi giáo trước khi họ được phép vào khu vực do người Kurd kiểm soát ở miền Bắc Syria. Hàng chục phiến quân nhà nước Hồi giáo có vũ trang xông lại gần 300 gia đình tị nạn đến từ thành phố Mosul của Iraq và thành phố Deir ez-Zor của Syria vào lúc họ nghỉ tạm qua đêm tại một điểm dừng chân trên đường tới trại tị nạn Ahul ở gần đó. Cuộc tấn công này châm ngòi cho một vụ chạm trán căng thẳng giữa nhà nước Hồi giáo với các lực lượng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn và lực lượng quốc phòng Syria Ả Rập. Các lực lượng này đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Raqqa, nơi được coi như thủ đô của nhà nước Hồi giáo. Trên ngày hôm qua, có đã rất tự do, lãnh tụ Miến Điện không dự thượng đỉnh US-ASEAN. Lãnh tụ Miến Điện Suu Kyi sẽ không dự thượng đỉnh ngoại giao US-ASEAN tổ chức ở Washington DC vào ngày thứ năm tới đây. Tin từ Miến Điện cho biết bà Suu Kyi hiện đang công du châu Âu, do đó không thể đến Hoa Kỳ để tham dự thượng đỉnh. Bản thông cáo của chính phủ Miến cũng cho biết bà Suu Kyi mới đến Bruxelles chỉ hôm qua, sau đó sang thăm Anh và sang Ý, thực hiện chuyến công du kéo dài một tuần lễ trước khi về lại Rangoon. Người được cử thay bà dự thượng đỉnh ngoại giao US-ASEAN là ông Cố vấn An ninh Quốc gia Tha Ung Tun. Thượng đỉnh ngoại giao Hoa Kỳ ASEAN thành hình theo ý kiến của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, với mục đích giúp những nhân vật đang điều hành ngành ngoại giao Mỹ ở và Đông Nam Á bàn thảo với nhau về những bước tiến để xây dựng quan hệ hợp tác phát triển thương mại, hợp tác chống khủng bố và thảo luận về tình hình Biển Đông. cũng cần nói thêm tin Hà Nội cho hay vì hội nghị trung ương năm sắp tới sắp sửa, thượng nghị trung ương của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đó sắp sửa, nên Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh của Việt Nam cũng không có mặt ở Washington. Người được cử thay thế là ông Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng. Giờ trở về Á Châu Thái Bình Dương thì rất nhiều tin về vấn đề Bắc Triều Tiên. Tin đầu tiên nhẹ nhất là ngày hôm qua Đài Á Châu Tự Do loan tin căng thẳng bán đảo Triều Tiên ngày càng tăng. Bắc Hàn lại lên tiếng cáo buộc Hoa Kỳ đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến bờ vực chiến tranh hạt nhân. Cáo buộc này được Bình Nhưỡng đưa ra liên quan đến việc Hoa Kỳ đưa hai chiếc phi cơ ném bom chiến lược siêu thanh B-1B Lancer đến tham gia cuộc tập trận chung với không quân Nam Hàn và Nhật Bản, đồng thời cũng để răn đe Bắc Hàn, cảnh báo trước rằng Hoa Kỳ sẽ làm tất cả những gì có thể làm nhằm đối phó với mức độ căng thẳng ngày càng tăng do những hoạt động gây rối mà Bình Nhưỡng thường làm. Cáo buộc này được Bình Nhưỡng đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ cho biết sẵn sàng gặp lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un trong hoàn cảnh thích hợp và với những điều kiện phù hợp để giảm bớt căng thẳng đang xảy ra bởi chương trình chế tạo tên lửa và võ khí hạt nhân của Bắc Hàn. Trưa ngày 1 tháng 5 trong cuộc họp báo thường lệ ở Washington, phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer giải thích rõ hơn cho biết một trong những điều Bình Nhưỡng phải làm là ngưng những hành động khiêu khích. Trong khi đó thì anh Tàu luôn luôn la làng về cái việc Mỹ đem hỏa tiễn TSAD sang Nam Hàn. Ông cảnh sảng phát ngôn viên của bây giờ là đương nhiên Bắc Kinh sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình. Trước khi tuyên bố được Bắc Kinh đưa ra, phát ngôn viên lực lượng quân sự Mỹ tại Nam Hàn là đại tá Rob Manning cho hay hệ thống phòng thủ THAAD đã bắt đầu hoạt động, có khả năng đánh chặn cuộc tấn công bằng tên lửa của Bắc Hàn. Cũng lại về cái tin đó thì đài BBC ngày hôm qua cũng loan tin hệ thống phòng thủ THAAD có thể hoạt động tại Nam Hàn. Và cũng lại loan tin anh Tàu cũng phản đối. Cho nên tôi lướt qua cái đoạn tin này. Đài BBC ngày hôm qua loan tin này, bình luận về cái việc ông Trump, ông nói là ông vinh dự nếu có thể gặp được ông Kim Jong-un. Trong khi đó thì chỉ một ngày trước đó thì ông mô tả ông Kim là một tay khá cứng cỏi và khôn ngoan. Và Nhà Trắng ra một thông cáo sau lời bình luận của ông Trump nói rằng Bắc Hàn cần phải đáp ứng đủ các điều kiện trước khi cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo có thể xảy ra. Phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer nói Washington muốn Bắc Hàn đừng có hành vi, nếu Bắc Hàn nên dừng các hành vi khiêu khích ngay lập tức. Đài VOA ngày hôm qua cũng bình luận về cái việc ông Trump ông muốn giảm căng thẳng với ông Kim Jong-un, nhưng mà cần phải có cái thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim Jong-un, cần nhiều nhượng bộ lớn giữa của cả hai bên. Căng thẳng tiếp tục tăng cao trên bán đảo Triều Tiên khi chính quyền của Tổng thống Trump đẩy mạnh nỗ lực ngăn chặn Bình Nhưỡng thử nghiệm hạt nhân bằng cách áp lực lên Trung Quốc, đòi Bắc Kinh phải tăng các biện pháp trừng phạt và nhấn mạnh đến khả năng sẵn sàng có biện pháp quân sự nếu cần. Hoa Kỳ và các đồng minh lâu nay luôn kiên định rằng đối thoại với Bắc Hàn với điều kiện tiên quyết là Bình Nhưỡng phải ngưng các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo và đồng ý đàm phán giải trừ hạt nhân. Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên hôm thứ Ba nói rằng cuộc họp thượng đỉnh Trump-Kim cũng có cùng những điều kiện đó. Để cuộc gặp gỡ Trump và Kim diễn ra, một số tiến bộ trong việc đóng băng chương trình hạt nhân của Bắc Hàn và việc Mỹ ngưng tập trận chung với Hàn Quốc trước tiên cần phải đạt được, nhưng phải mất nhiều tháng thương thảo cấp tập, dùng cái lối dịch tàu cấp tập, thương thảo cấp tập giữa hai bên mà hiện mọi kênh liên lạc chính thức đã bị cắt đứt. Cũng có câu hỏi về mối quan hệ giữa ông Kim Jong-un với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Thân phụ Kim Jong-un của ông trước đây thường viếng thăm Bắc Kinh và duy trì quan hệ mật thiết với giới lãnh đạo Trung Quốc, nhưng nhà lãnh tụ trẻ tuổi có khả này hiện nay chưa từng đến thăm đồng minh thân cận nhất và là nước ủng hộ kinh tế lớn nhất của ông. Giáo sư Pinkston nhận định mối quan hệ kháng khít đó đang bị đóng băng và ngay vào lúc này bị mất chức năng trong một chừng mực nào đó. Răn đe từ Nam Triều Tiên, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA ông Mike Pompeo đến Hán Thành cuối tuần qua để họp với các giới chức tình báo Nam Triều Tiên. Mỹ hôm thứ Ba xác nhận rằng hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD được triển khai năm nào đã bắt đầu hoạt động bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Trung Quốc, bất chấp các cuộc biểu tình chống đối Hàn Quốc và yêu cầu bất ngờ của Tổng thống Trump đòi Nam Hàn phải trả $1 tỷ cho chi phí triển khai THAAD, một đòi hỏi mà Nam Hàn từ chối. Một hạm đội tác chiến của Mỹ do hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson dẫn đầu được phái đến vùng biển của bán đảo Triều Tiên để tham gia thao duyệt quân sự chung với các lực lượng của Hàn Quốc và Nam Hàn. Cũng là vấn đề Bắc Triều Tiên nữa. Và giới dư luận Pháp thì đặt vấn đề qua đài RFI Pháp ngày hôm nay, hôm qua rằng hạt nhân Bắc Triều Tiên 2. Washington và Bình Nhưỡng muốn gì? Đưa ra các lời đoàn của các nhà báo Pháp thành ra tôi lướt qua. Muốn gì thì là người ta biết với nhau, làm sao các ông nhà báo ở đó mà muốn gì với muốn nọ muốn kia. Bây giờ đưa qua bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mỹ và Tàu thảo luận chế tài Bình Nhưỡng. Các chế tài đầu tiên được ban hành với Bắc Triều Tiên từ năm 2006. Hàn Quốc nói Bình Nhưỡng đang tăng cường thử phi đạn bắn hàng chục loại khác nhau mà vụ thử gần đây nhất vừa thất bại hôm thứ Sáu, ngay sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Bắc Triều Tiên do Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson chủ trì. Vòng chế tài trước đây của Hội đồng Bảo an đối với Bình Nhưỡng đã mất 3 tháng thương lượng sau khi Bắc Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 5 hồi tháng 9 năm ngoái. Thông thường, Mỹ và Tàu thảo luận về biện pháp chế tài trước khi các thành viên khác trong hội đồng tham gia Hội đồng Liên Hợp Quốc. Giới ngoại giao Liên Hợp Quốc cho biết, các vòng thảo luận hiện nay hiện vẫn trong vòng hai nước Mỹ và Tàu. Bản tin ngày hôm nay của đài VOA nói là cái vấn đề Bắc Triều Tiên nữa. Trung Quốc, Mỹ và Bắc Triều Tiên trên nên liên lạc, tức là khi sau khi ông Trump ông ấy nói ông Vinh Hạnh nói chuyện với Ủn thì anh Tàu lại tỏ ra là mừng là bị áp lực đối với Tàu để bắt anh Ủn vào vòng không có kết quả. Thì bây giờ Mỹ nói rằng thì Mỹ giao du thẳng với Bắc Triều Tiên thì anh Tàu cũng tỏ thái độ là ba Mỹ và Bắc Triều Tiên nên liên lạc. Trung Quốc ngày 2 tháng 5 thúc giục Mỹ và Bắc Triều Tiên liên lạc với nhau càng sớm càng tốt để xoa dịu căng thẳng về chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Lời kêu gọi thương thuyết của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mở lời về khả năng một cuộc gặp trong tương lai với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Bắc Kinh đã thúc đẩy Mỹ và Triều Tiên hạ giọng trong một ép sau một loạt các cuộc thử nghiệm phi đạn và cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô hồi tuần trước tại Bắc Triều Tiên. Tháng trước Mỹ và Hàn cũng tập trung mọi dọc theo biên giới Bắc Triều Tiên. Ông Cảnh Sáng là ông phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Tàu đó. Ông nói Trung Quốc ghi nhận các thông điệp ngoại giao của chính quyền Trump và xem các thông điệp này mang tính xây dựng. Nhưng trong khi đó thì tuy rằng mở lời rằng sẵn sàng Vinh Hạnh nói chuyện trực tiếp với Ủn thì Mỹ lại xác nhận lại bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mỹ xác nhận lại là Mỹ không vì Bình Nhưỡng mà nhượng bộ thương mại với Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn với đài CNBC, Bộ trưởng Ross của ông là Bộ trưởng Thương mại của Hoa Kỳ đó cho biết thêm rằng Mỹ đang có các cuộc thảo luận xây dựng trong một kép với Bắc Kinh về các vấn đề thương mại. Đáp câu hỏi liệu nhu cầu cần được Trung Quốc giúp ngăn chặn các mối đe dọa thì Bắc Triều Tiên có làm cho Mỹ khó lòng cứng rắn với Bắc Kinh trong các vấn đề thương mại hay chăng? Ông Ross nói, Ông không nghĩ như vậy. Vẫn theo lời ông, chính quyền Trump muốn đàm phát lại hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ, chứ không phải muốn rút khỏi hiệp định này như từng làm với hiệp định TPP ở châu Á Thái Bình Dương. Tức là sau khi ổn định được nội bộ thì ông Donald Trump, nước Mỹ bắt đầu bung ra ngoài, xét lại tất cả các cái thỏa hiệp thương mại song phương đa phương từ trước đến nay. Vì tình hình căng thẳng ở Bắc Triều Tiên cho nên đài RFI Pháp ngày hôm nay loan tin rằng nước Nhật hiến pháp chủ hòa 70 năm tuổi trước áp lực sửa đổi. Nước Nhật phải sửa đổi hiến pháp chủ hòa để có thể tái võ trang đối phó với tình hình căng thẳng. Hôm thứ Hai mùng 1 tháng 5, trong một cuộc meeting có khoảng 1.000 người tham dự, ông Abe là thủ tướng Nhật đó, tuyên bố đây là thời điểm để sửa đổi, coi năm này là năm bản lề cho một bước tiến lịch sử. Cùng ngày, chiến hạm có trọng tải lớn nhất của Nhật bắt đầu hộ tống các tàu tiếp liệu của Mỹ trong bối cảnh căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên. Điều 9 Hiến pháp Nhật Bản 1947 cấm duy trì lực lượng quân sự, nhưng các chính phủ tiếp sau đó đã diễn giải một cách linh hoạt nhằm thành lập lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Năm ngoái, Thủ tướng Abe mở rộng thêm để quân Nhật có thể yểm trợ một nước đồng minh bị đe dọa tấn công. Liên minh bảo thủ của chính phủ AB năm ngoái đã chiếm được 2/3 số ghế ở Thượng viện, trên lý thuyết có thể tiến hành thủ tục tu chính hiến pháp. Tuy nhiên, việc sửa đổi còn phải được đưa ra trưng cầu dân ý. Đây là một trở ngại lớn. Cuộc điều tra của Nikkei Incorporation TV Tokyo được công bố nhân dịp kỷ niệm ngày hiến pháp có hiệu lực cho thấy 45% số người được hỏi ủng hộ sửa đổi. Ngược lại, có 46 người muốn giữ nguyên. Tỷ lệ người ta muốn tu chính bản hiến pháp tăng lên so với năm ngoái, chứng tỏ chương trình vũ khí nguyên tử và đạn đạo của Bình Nhưỡng đã khiến cho người dân nước láng giềng lo ngại. Bên cạnh đó là các tàu và máy bay của Trung Quốc thường xuyên tìm cách xâm nhập quần đảo Senkaku, mà tàu gọi là điêu ngư. Các nhà quan sát cho rằng nếu xảy ra sự cố như hỏa tiễn Bắc Triều Tiên rơi trúng lãnh thổ Nhật Bản chẳng hạn, thì số người Nhật ủng hộ sửa đổi bản hiến pháp chủ hòa sẽ tăng vọt lên ngay. Trong khi đưa ra cái khả năng là trực tiếp đối thoại với Bắc Triều Tiên, thì nước Mỹ tỏ ra cứng rắn với nước Tàu là vì anh Tàu không làm cho nhiệm vụ anh đã hứa bao nhiêu năm nay rồi. Cho nên bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nhắc lại rằng ứng viên đại sứ Mỹ tại Trung Quốc cam kết cứng rắn. Cái ông này còn phải ra thượng viện cho nên mới gọi là ông là ứng viên thôi. Ứng viên được Tổng thống Donald Trump đề cử vào chức vụ đại sứ Mỹ tại Trung Quốc ngày 2 tháng 5 cam kết sẽ cứng rắn với Bắc Kinh trong các vấn đề từ Bắc Triều Tiên cho tới tranh cãi thương mại và nhân quyền. Ông này là ông thống đốc bang Iowa, là ông Terry Branstad, tuyên bố sẽ dùng mấy chục năm kinh nghiệm với Bắc Kinh để thúc đẩy Trung Quốc nỗ lực khuyến khích Bình Nhưỡng kiềm chế tham vọng hạt nhân. Vẫn theo lời ông, các biện pháp như ban hành chế tài thứ cấp lên các ngân hàng Trung Quốc hoặc các tổ chức vi phạm nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khi làm ăn với Bình Nhưỡng có thể cũng đóng vai trò. Tuy nhiên, ông không nói rõ chi tiết. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gọi ông Branstad 70 tuổi là người bạn cũ sau hàng chục năm làm việc về mậu dịch thương nghiệp. Thế nhưng, Thống đốc Branstad nhấn mạnh rằng ông sẽ tập trung tới các vấn đề làm phức tạp quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh. Tổng thống Trump người đề cử ông Branstad vào chức đại sứ Mỹ tại Trung Quốc đi theo phương thức nước Mỹ hàng đầu trong lĩnh vực thương mại. Ông Branstad cũng đưa ra quan điểm cứng rắn về vấn đề Biển Đông rằng không thể để cho Trung Quốc dùng các đảo nhân tạo của họ mà cưỡng ép các nước láng giềng hay giới hạn quyền tự do hàng hải hàng không. Các thành viên trong ủy ban không ai bày tỏ quan ngại về việc đề cử ông Trump, một tín hiệu cho thấy ông sẽ được Thượng viện chuẩn thuận một cách dễ dàng. Trong khi đó thì nội bộ anh Tàu lại siết chặt lại anh cắt giao, chẳng khác gì bản sao nhòe nhạt của anh ở bên Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay của Đài Phi Pháp: Bắc Kinh siết chặt thông tin trên mạng trước đại hội đảng. Theo tin AFP, hôm nay 3 tháng 5 2017, Trung Quốc đã ban hành quy định mới siết chặt thêm thông tin trên mạng trong bối cảnh đại hội đảng sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Các trang mạng, ứng dụng điện thoại, diễn đàn thảo luận, blog, tiểu blog, truyền thông xã hội, dịch vụ tin nhắn, video phát trực tiếp và tất cả các tổ chức thông tin từ nay phải xin phép trước khi phổ biến các nội dung liên quan đến chính phủ, quân đội, kinh tế, ngoại giao, các vấn đề xã hội. Các nhà cung cấp phải hướng dẫn đúng đắn dư luận xã hội. Độc tài đảng trị cộng sản là luôn luôn hướng dẫn đúng đắn, phục vụ đường lối xã hội chủ nghĩa, trong khi vẫn duy trì lợi ích của quốc gia dân tộc. Tân Hoa Xã loan báo như trên, vào lúc chỉ còn vài tháng nữa là đến Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc, sẽ giao phó cho Chủ tịch Tập Cận Bình nắm quyền thêm một nhiệm kỳ nữa. Các định chế không có tài trợ từ nhà nước không được quyền thực hiện các phóng sự độc lập. Nhân viên những công ty dịch vụ trên mạng phải theo một khóa học và được nhà nước đánh giá, công nhận chính thức, còn các lãnh đạo cấp cao phải được chính quyền thông qua. Bắc Kinh cũng cấm thành lập công ty liên doanh với đối tác nước ngoài. Các bạn sẽ thấy rằng Việt Nam Cộng sản nó là bản sao nhòe nhạt của Bắc Kinh chưa? Bắc Kinh cũng cấm thành lập công ty để liên doanh với đối tác nước ngoài một khi chưa được chính quyền trung ương đánh giá về an ninh. Trước đó, những đơn vị nào vi phạm sẽ bị phạt đến 30.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 4.000 euro, và bị rút giấy phép. Và bây giờ anh Tàu, anh thấm cái đòn biến cả nước Tàu thành một bãi rác xe khí thải, xe thải chất độc rồi, và anh đóng cửa những nhà máy thải chất độc hại môi trường trong nước, và anh đem ra nước ngoài, anh đầu tư nước ngoài, y hệt như Phúc Xa Việt Nam này đó. Đây là bản tin của bản tin lề đảng trong nước, là báo Đất Việt loan tin rằng Trung Quốc đóng cửa 29 nhà máy thép, và dư luận lề đảng ở trong nước cho là đây là một động thái lạ. Theo Channel News Asia, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc mới đây đã công bố danh sách 29 công ty sẽ bị loại khỏi danh sách chính thức của ngành thép. Hầu hết trong số này đã ngừng sản xuất, một số lại mở rộng sản xuất bất hợp pháp hoặc vi phạm lệnh đóng cửa của nhà nước. Nó phát triển vừa qua y hệt như Việt Nam. Bên cạnh đó, 40 công ty thép khác cũng được yêu cầu phải thay đổi một số hoạt động có liên quan đến bảo vệ môi trường và an toàn lao động. Theo giải thích, Trung Quốc buộc phải làm vậy để giá thép trong nước không bị sụt giảm thêm nữa. Tức là sản xuất bừa bãi, mình làm xuất ra là khủng hoảng thừa, giống như là cuộc khủng hoảng của nước Mỹ và thế giới năm 1929. Khủng hoảng thừa chứ không phải khủng hoảng thiếu. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang nhắm đến việc giảm từ 100 triệu đến 150 triệu tấn sản lượng thép dư thừa, đấy không? Dư thừa trong giai đoạn 2016-2020. Nước này cũng có kế hoạch sẽ loại bỏ khoảng 100 triệu tấn thép chất lượng thấp vào cuối tháng 6-2017. Số liệu công bố từ China Metallurgical News vào đầu tháng này. Đấy, công ty CMN nó đầu tư vào Formosa vào đầu tháng cho thấy 292 trên tổng số 3635 công ty thép ở 12 tỉnh thành của đại lục đã ngừng sản xuất hoặc đóng cửa hoàn toàn vì hoạt động không hiệu quả. Thông tin từ Hiệp hội Thép Việt Nam mới đây cho biết hiện đang xuất hiện nhiều nhà đầu tư Trung Quốc tìm mua lại các nhà sản xuất thép thua lỗ của Việt Nam. Nó đóng cửa trong nước, nó chuồn sang Việt Nam để nó xả độc, thải độc đó. Hiện tượng trên không tránh khỏi những lo ngại là Trung Quốc đang muốn đẩy công nghệ lạc hậu sang các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam. Lo nhất là vận chuyển hàng made in Việt Nam by China khi xuất ra thế giới hưởng lợi trực tiếp là Trung Quốc, nhưng có vấn đề xảy ra ở Việt Nam thì Việt Nam phải chịu đựng, phải chịu tay đấy. Phóng nó xa. Và Phạm Chí Lan đã nói rằng nếu tình trạng trên còn tiếp diễn, vô hình chung người được lợi là Trung Quốc, Việt Nam chỉ mang tiếng là nước xuất khẩu hộ, làm bàn đạp sang các nước khác. Đây cũng là lý do khiến hàng loạt thương vụ liên doanh giữa Trung Quốc và các nước như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Úc đã bị hủy bỏ nhiều mối lo ngại về an ninh quốc phòng, lo ngại về ăn cắp công nghệ và lo ngại về tham nhũng. Anh Tàu nó trở thành cái mối nguy cho thế giới về mọi phương diện. Trong khi đó thì anh luôn luôn là có thái độ dân tộc cực đoan trong mọi phương diện. Đây là bản tin ngày hôm nay của đài BBC. Đoàn Trung Quốc đuổi Đài Loan khỏi hội nghị Úc, một cái hội nghị về kim cương thôi, mà hai cái công ty của tàu cộng nó đuổi công ty của Đài Loan. Hội nghị chống kim cương dính màu tại Perth, Australia bị ngưng lại khi đoàn của chính phủ Trung Quốc nhất quyết phản đối sự có mặt của một công ty kim cương Đài Loan. Phía Trung Quốc lớn tiếng tỏ ý bất bình rằng có người Đài Loan cũng được mời đến sự kiện này. Dù sự kiện The Kimberley Process Intercessional Meeting, tức là ngày 1 tháng 5 do Bộ trưởng Ngoại giao Úc bà Julie Bishop chủ trì, đoàn Trung Quốc vẫn không xuống thang. Theo sau đoàn Trung Quốc là các đoàn châu Phi, tức là những đoàn tàu nó viện trợ đó. Các đoàn châu Phi cũng lên tiếng ủng hộ Bắc Kinh và làm cản trở cho một cuộc thảo luận tiếp theo trong ngày, khiến cho nước chủ nhà Australia quyết định dẹp bỏ luôn toàn bộ sự kiện. Báo Sydney Morning Herald trích dẫn một đại biểu Úc nói, thật là chuyện bất thường, thiếu tôn trọng tối thiểu. Anh Tàu bây giờ nó vùng vẫy để thoát vẫy. Cũng là về anh Tàu nữa, là bản tin ngày hôm nay của đài Á Châu Tự Do. Đặc sứ nhân quyền của Liên Hợp Quốc bị theo dõi ở Trung Quốc. Đặc sứ nhân quyền của Liên Hợp Quốc sang tàu để khảo sát cũng bị theo dõi và làm khó khăn. Đặc phái viên nhân quyền của Liên Hợp Quốc khi đến công tác tại Hoa Lục đã bị các nhân viên an ninh theo dõi, và một số đại diện xã hội dân sự độc lập mà bị này gặp cũng bị đe dọa và đối diện trả thù. Ở Việt Nam y hệt nhau như thế nhé. Hãng thông tấn AP loan tin dẫn lời của đặc phái viên Philip Alston cho biết hành xử của nhà cầm quyền Trung Quốc trái với yêu cầu để cho chuyên gia Liên Hợp Quốc được quyền tự do đánh giá tình hình và bảo mật nguồn tin. Hãng thông tấn AP loan tin rằng hiện ông này đã trình bày cụ thể sự việc trong bản báo cáo về chuyến đi Trung Quốc của ông hồi tháng 8 năm ngoái và đã gửi cho hãng thông tấn AP ngày 5 tháng 3. Bản báo cáo này sẽ được gửi cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào tháng 6. Tin cho biết thêm, trong báo cáo, ông Alston đã đề cập đến việc chính phủ Bắc Kinh cảnh cáo ông không được gặp gỡ trực tiếp các tổ chức dân sự và tra hỏi chi tiết về cuộc gặp mặt riêng tư. Bây giờ đến tình hình Á Châu Thái Bình Dương thì anh Duterte này cũng lại nhảy qua nhảy lại. Và anh đã được tàu cộng đứng mua chuộc, sau đó anh có vẻ là xa Mỹ mà gần tàu. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp, Tổng thống Philippines Duterte chưa nhận lời mời thăm Mỹ, trong khi nó đón tới bên tàu cộng. Mỹ mở lời, chia tay, mời anh sang, anh chưa nhận lời mời. Tuy vậy, Tổng thống Philippines cũng nói rằng quan hệ với Mỹ đã được cải thiện từ khi ông Donald Trump lên thay ông Barack Obama. Cựu Tổng thống Mỹ đã từng phê phán ông Duterte vì chiến dịch chống ma túy đã làm cho hàng ngàn người thiệt mạng và bị Duterte lăng mạ là đồ chó đẻ. Phát biểu về lời mời thăm Hoa Kỳ được đưa ra sau khi ông Duterte lên thăm khu trục hạm Trường Xuân, một trong ba chiến hạm Trung Quốc vừa mới ghé thăm. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2010 các tàu chiến Trung Quốc đến Philippines trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày. Việc các tàu đến Davao, nơi ông Duterte từng làm thị trưởng suốt 30 năm qua, thay vì ghé Manila, được coi như động thái cảm ơn của Bắc Kinh dành cho Tổng thống Philippines. Hai ngày trước đó, hội nghị thượng đỉnh ASEAN do ông Duterte chủ trì đã kết thúc với bản tuyên bố chung không hề chỉ trích hành động bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông. Văn bản không nhắc đến phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực La Hay, khẳng định yêu sách lãnh thổ của Bắc Kinh tại vùng biển chiến lược này là bất hợp pháp. Hãng tin AFP dẫn lời của dân biểu đối lập, cựu sĩ quan Gary Alejandro nhận định đây là chiến thắng của Bắc Kinh và hành động lên thăm tàu Trung Quốc càng làm trầm trọng thêm vấn đề. Ông Alejandro nói đây không phải là chính sách đối ngoại độc lập, mà là đầu hàng trước Trung Quốc. Ông Duterte đi ngược lại chính sách của người tiền nhiệm Benigno Aquino, người đã đưa hồ sơ Biển Đông ra trước tòa trọng tài với hy vọng nhận được nhiều tỷ đô la đầu tư của Trung Quốc. Đây là hy vọng này là của ông Duterte đấy. Và đến cái mối quan hệ giữa Tổng cộng và Philippines, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ông Tập và ông Duterte điện đàm về Biển Đông. Theo AFP, ông Duterte tuần này úp mở rằng ông có thể từ chối lời mời của Tổng thống Donald Trump mời ông sang thăm Mỹ. Bản tin của AFP nói ông Duterte đang thả lỏng liên minh với đồng minh lâu năm ở Hoa Kỳ, trong khi tăng cường và siết chặt quan hệ với Trung Quốc và Nga. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, ông Tập là có một cuộc điện đàm diễn ra hai ngày sau khi ông Duterte thăm tàu chiến thứ hai. Và trong cuộc điện đàm đó thì ông Tập nói sự tin tưởng lẫn nhau về chính trị giữa Trung Quốc và Philippines tiếp tục phát triển và sự hợp tác của chúng ta đang nở rộ trên tất cả mọi lĩnh vực. Các kênh đối thoại và đàm phán về vấn đề Biển Đông đã được thiết lập và sẽ mang lại lợi ích cơ bản cho cả hai nước. Hãng tin Reuters tường thuật rằng trong cuộc điện đàm này, hai nhà lãnh đạo Trung và Phi cũng thảo luận về tình hình bán đảo Triều Tiên, nhưng Tân Hoa Xã không cho biết thêm chi tiết nào khác. Về thái độ của Mỹ ở Biển Đông cũng tỏ ra tơ lơ mơ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ về Biển Đông: ngũ giác đài chưa cho hải quân vào vùng 12 hải lý. Kể từ năm ngoái, quân đội Mỹ chưa thông báo bất cứ cuộc tuần tra nào để đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông. Điều này báo hiệu sự thay đổi sau những lời lẽ đao to búa lớn trước đây của chính quyền ông Trump rằng sẽ kiềm chế tham vọng của Trung Quốc. Tin của New York Times cho hay trong diễn biến gần đây nhất, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương cách đây khoảng một tháng rưỡi đã đề nghị điều tàu vào vùng 12 hải lý của bãi Scarborough, cách bờ biển Philippines khoảng 195 km. Trung Quốc kiểm soát việc tiếp cận bãi này, và ngũ giác đài đã từ chối đề nghị đó. Ông Tổng thống Trump tỏ ý sẽ có cách tiếp cận mềm mỏng hơn với Trung Quốc với hy vọng nước này sẽ giúp ngăn chặn Bắc Triều Tiên phát triển chương trình vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, các chuyên gia nói với trang tin Breitbart hồi tháng 3 rằng việc thiếu một chính sách về châu Á và nhân sự chưa sắp xếp xong tại ngũ giác đài có thể là lý do đằng sau tình trạng án binh bất động về các cuộc tuần tra vì lý do hàng hải. Trong số 53 vị trí tại ngũ giác đài do Tổng thống bổ nhiệm, chỉ có chức Bộ trưởng Quốc phòng đã có người nắm giữ là ông Jim Mattis. Mặc dù vậy, thời gian trôi qua đã đủ dài để xác định liệu sự thiếu vắng các cuộc tuần tra vì tự do hàng hải ở Biển Đông có phải là một phần trong lập trường mới của Tòa Bạch Ốc hay không. Hải quân Mỹ vẫn thường xuyên tiến hành cuộc tuần tra vùng hải phận quốc tế trên Biển Đông. Khác với các cuộc tuần tra thông thường kiểu này, các cuộc tuần tra vì tự do hàng hải có mục đích thách thức những vi phạm các chuẩn mực quốc tế. Tháng 10 năm 2015, tàu USS Lassen đã tiến vào bên trong vùng 12 hải lý của đá Subi bất chấp sự phản đối của Trung Quốc. Trước đây, Subi là một bãi chìm, nhưng giờ ảnh vệ tinh cho thấy nơi này là một đảo nhân tạo do Trung Quốc xây, có diện tích xấp xỉ với chân châu cảng. Hải quân Mỹ đã tiến hành thêm nhiều cuộc hành quân vì tự do hàng hải trong năm 2016, cuộc cuối cùng là vào tháng 10, ngay trước bầu cử Tổng thống Mỹ. Dần dần, các đa phương, các thương thuyết đa phương khác ở Á Châu, trong đó có TPP, thì Mỹ ra rút ra, thì bây giờ các nước còn lại 11 nước Đại Á Châu Tự Do ngày hôm qua, đoàn thì các nước tiếp tục đàm phán TPP dù không có Hoa Kỳ. Và 11 nước là họ xếp lại, và Nhật Bản, nền kinh tế lớn nhất trong nhóm, sẽ dẫn đầu cuộc thảo luận. Cuộc gặp được cho là để chuẩn bị cho một cuộc họp cấp bộ trưởng dự kiến tổ chức ở Việt Nam từ ngày 30 đến từ ngày 20 đến 21 tháng 5 tới. Tức là các trưởng đoàn của 11 nước còn lại gặp tại Toronto trong ngày 2 ngày 2 và 3 tháng 5 để bàn cái chuyện đó. Bộ trưởng phụ trách vấn đề TPP của Nhật là Nobuteru Ishibahara đã cho báo chí biết hôm thứ Sáu 28 tháng 4 rằng Canada đã yêu cầu Nhật Bản đóng vai trò chính trong TPP. Và trong trường hợp 11 nước còn lại thì dư luận cho rằng có 3 trường hợp có thể xảy ra liên quan đến những thay đổi trong thỏa thuận, bao gồm yêu cầu hiệp định đi vào hiệp lực hiệu lực sau khi 6 nước, tức là cái TPP cũ đó, phải là có hiệu lực, chỉ cần 6 nước mà có 85% GDP của cả khối thì là bắt đầu có hiệu lực, và không cần phải cả 11 nước. Đây là một trường hợp thứ nhất có thể ra, người ta có thể sửa đổi cái điều này. Và cái thứ hai là tiến hành thảo luận lại các nội dung của TPP, bao gồm các quy định về đầu tư. Và khả năng thứ ba là thành lập một khu vực tự do thương mại mới bằng việc kết nạp thêm các nước vào TPP. Một số nước Nam Mỹ trong hiệp định đang nhắm đến việc kết nạp Trung Quốc vào TPP. TPP đã đưa ra là để đặt ra luật chơi mà anh Tàu không có thể thao túng được, cho nên anh không vô. Bây giờ nếu mà đặt ra luật chơi mới mà vẫn như TPP cũ thì anh Tàu sẽ không vô đâu. Và nước Mỹ tiếp tục tỏ thái độ đối với Tàu Cộng và Việt Cộng. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Việt Nam, Trung Quốc lại bị Mỹ điều tra về phá giá. Bộ Thương mại Mỹ hôm 2 tháng 5 cho biết họ có thể kế hoạch tiến hành điều tra về việc Việt Nam và Trung Quốc có thể bán phá giá cũng như trợ giá cho một số loại tủ đựng dụng cụ xuất sang Mỹ. Bộ nói quyết định này được đưa ra sau khi có khiếu nại của công ty Waterloo Industries Incorporation, một chi nhánh của hãng Fortune Brand and Home Security Incorporation, cái hãng tủ này thôi. Bộ cho biết có cáo buộc là biên độ phá giá các sản phẩm của Việt Nam ở mức 21,85%, của Trung Quốc lên đến 159,99%. Các tủ đựng dụng cụ thường có thân bằng carbon hợp kim và hoặc là thép không dỉ và có thể có ngăn kéo và các phụ kiện khác bằng kim loại hoặc phi kim loại. Bây giờ cái tủ thôi là nhỏ thôi. Bây giờ anh Tàu tiếp tục xâm thực Việt Nam y hệt đi xâm thực khắp nơi trên thế giới, và vì thế đã bị thế giới xua đuổi. Và anh mua doanh nghiệp của Việt Nam hay là của các khác là để anh xả thải độc, nhưng anh vì cái kỹ nghệ hậu công nghiệp post industry này nó làm cho môi trường tai hại lắm. Và anh Tàu bây giờ đã bị nặng rồi, bây giờ anh đi mua công các doanh nghiệp nữa, y hệt Formosa đó. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Á Châu Tự Do: Trung Quốc mua nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Số vốn góp mua cổ phần cổ phiếu của các doanh nghiệp Việt Nam từ các đối tác Trung Quốc đã tăng mạnh. Vốn đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam đạt hơn 900 triệu USD, tăng hơn 530 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái, và trở thành một trong 4 nhà đầu tư nước ngoài lớn của Việt Nam. Theo báo cáo, tỷ lệ tăng vốn FDI là 140%, tính đến hết tháng 4 năm 2017. Cục đầu tư nước ngoài cho biết, công nghiệp chế biến chế tạo là lĩnh vực thu hút nhiều nhất sự quan tâm của đối tác, với tổng số vốn là 7,36 tỷ USD, chiếm hơn 50%. Đứng thứ hai là khai khoáng, với 1,28 tỷ USD, và bán ô tô xe máy đứng thứ ba với 546,68 triệu USD trên cả ngành bất động sản. Báo trong nước dẫn lời của tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách của Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết số vốn đầu tư của Trung Quốc là bước đi nằm trong kế hoạch chuyển giao công nghệ kỹ thuật và máy móc cũ. Chuyển giao công nghệ kỹ thuật và máy móc cũ sang các nước nhận đầu tư. Quá trình này được chính phủ Trung Quốc ủng hộ đặc biệt ở các ngành như may mặc, sắt thép, thủy điện, khai khoáng và sản xuất điện tử. Bây giờ anh Việt ra Việt, anh Việt Cộng, anh đối phó với sư phụ tàu cộng của anh như thế nào? Về năm nào cũng thế, nó ra lệnh cấm đánh cái cá một thời gian đó, nó để bảo vệ cái nguồn cá. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: biện pháp đối phó với lệnh cấm đánh cá của Trung Quốc. Bộ Chỉ huy Biên phòng thành phố Đà Nẵng vào ngày 2 tháng 5 cho biết đã lập bản đồ mật danh tọa độ của các tàu đánh cá đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa để ngay lập tức có thể xác định vị trí các tàu cá nếu xảy ra sự cố. Xảy ra rồi mà có anh nào đến bảo vệ đâu, ngư dân cứ bị nó lại đuổi bắt quái. Bây giờ anh lại chắc là tình hình bi đát quá, anh không thể không lên tiếng được. Biện pháp vừa nêu được đưa ra nhằm ứng phó với lệnh cấm bắn đánh bắt cá tại khu vực Biển Đông mà Trung Quốc ban hành sẽ hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 đến 16 tháng 8. Tin cho biết thêm chi đội kiểm ngư 3 tại Đà Nẵng huy động 100% quân số để trực ở vùng biển Hoàng Sa và tăng cường tuần tra trên biển để bảo vệ ngư dân. Hiện tại các ngư dân ở Đà Nẵng vẫn tiếp tục đánh bắt cá vì họ cho rằng việc Trung Quốc ra lệnh cấm không còn gì là xa lạ. Một số hộ dân khác thì bày tỏ lo lắng vì lệnh cấm lần này kéo dài suốt mùa khai thác chính của ngư dân. Số khác thì cho biết tàu của Trung Quốc bắt đầu quấy phá ngư dân Việt Nam. Để tôi nhắc lại, tàu của Trung Quốc bắt đầu quấy phá ngư dân Việt Nam. Báo trong nước ngày 1 tháng 5 loan tin cho biết lệnh cấm được áp dụng với cả ngư dân Trung Quốc và các nước khác. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Hội nghề cá Việt Nam kiên quyết phản đối và cho rằng hành động này của Trung Quốc là sai trái, là ngang ngược và vi phạm chủ quyền lãnh hải của Việt Nam. Ngày 2 tháng 5, ông Trần Văn Lĩnh, Chủ tịch Hội nghề cá thành phố Đà Nẵng khẳng định với báo giới rằng lệnh cấm của Trung Quốc hoàn toàn phi pháp nên ngư dân không phải làm theo. Tuy nhiên, ông này cũng khuyến cáo người dân không lại gần khu vực có nhiều tàu Trung Quốc. Nói gần xong là bảo phải né nhé. Nó có bảo vệ gì mà sao mà phải né. Bây giờ những tin về loạn cung đình nội bộ Việt Nam Cộng sản. Đài BBC ngày 2 tháng 5. Bây giờ tôi đã nói nhắc hoài rằng cái hội nghị trung ương 5 khóa 12 này của Việt Cộng ở Hà Nội là trong đó là cãi nhau ổn tỏi về là loạn cung đình. Bây giờ bản tin của Đài BBC loan cái tựa đề trong dấu hỏi nhé. Họp trung ương 5 để đề cao ủy ban kiểm tra đánh dấu hỏi. Hội nghị trung ương lần thứ 5 của Ban chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra từ mùng 5 đến 11 tháng 5. Đó, chắc là sắp bắt đầu rồi. Với dấu hiệu vai trò của Ủy ban Kiểm tra Trung ương có vẻ sẽ được đề cao. Cái ban kiểm tra này là hại tội anh này anh kia đó. Nó túm gáy anh nào thì anh sẽ là vất vả đó. Được biết hội nghị sẽ diễn ra cả trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Này nó đề nghị thi hành kỷ luật anh đoàn kia mà anh Đinh La Thăng bị đó. Đây, bản tin nói là và ủy ban này đã đưa ra đề nghị kỷ luật đối với ông Đinh La Thăng. Ông Thăng đang là ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Liệu ông Thăng có phải nhận hình thức kỷ luật nào? Rất có thể sẽ là một chủ điểm được trông đợi tại hội nghị trung ương năm. Và báo Lề Đảng cũng loan báo rằng cái không phải vấn đề nhân sự mà chính là một chủ đề khác là quan tâm là việc hội nghị sẽ ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân. Trưởng ban kinh tế trung ương Nguyễn Bình hồi tháng 4 nói nghị quyết này sẽ là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng cho định hướng xã hội nghĩa thì nền kinh tế tư nhân làm sao phát triển được? Vậy nói gì anh ta làm nghĩ định gì cũng thế mà thôi. Kinh tế tư nhân là có là kim chỉ bức đèn nữa đây, bán hàng rong thôi sao? Anh còn kinh doanh ở đó và kế hoạch 5 năm, 10 năm, rồi là còn tầm nhìn mấy chục năm nữa thì làm sao mà kinh tế phát triển? Bây giờ anh nói gì thì nói, nhưng mà anh là bàn chứ là mà vẫn anh còn định hướng sau gì nghĩa thì cũng chỉ là nói mà chơi thôi. Rồi lại hội đồng lý luận trung ương đã xây dựng 2 báo cáo tư vấn cho hội nghị về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng cho nghĩa và đổi mới cơ chế chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế này. Để nó ra cái nghị quyết thì xong rồi nó lại ra cái văn bản dưới luật thì nó hạn chế. Nó tuy nhiên nó chưa cộng sản là như vậy, ra một cái văn bản xong lại có tuy nhiên, tức là anh nhá, nó bàn thì nghe để xem là nó lần này nó gian trá kiểu gì mà thôi. Không lâu trước hội nghị trung ương năm hôm 29 tháng 4 vừa qua, báo Nhân Dân có bài đề cao vai trò của việc thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa 12, trong đó ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng Cộng sản được đóng vai trò quan trọng. Mục tiêu dùng cơ quan kiểm tra đó để làm trong sạch đội ngũ qua cách xem xét kết luận xử lý kỷ luật trước, sau đó chỉ đạo hoặc đề nghị các tổ chức nhà nước đoàn thể xem xét xử lý kỷ luật về hành chính, kỷ luật của đoàn thể kịp thời và đồng bộ. Kịp thời đồng bộ có cấp tập kịp thời đồng bộ hoặc yêu cầu cơ quan pháp luật xử lý bằng pháp luật. Bài báo của báo Nhân Dân cũng viết rằng cán bộ đảng viên vi phạm phải có hình thức xử lý kịp thời, chính xác, bảo đảm công khai minh bạch, công bằng, khắc phục tình trạng xử lý nhẹ trên nặng dưới. Đảng nó lại có nhẹ trên nặng dưới. Cấp ủy các cấp chỉ đạo tiến hành kiểm tra rà soát sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi đảng để làm trong sạch nội bộ đảng. Bây giờ tôi đã để ý cái hội nghị trung ương năm này từ mấy tháng trước nó chuẩn bị như thế nào và nó sắp xếp như thế nào, là cái tên Nguyễn Phú Trọng này nó để có bằng tiến sĩ xây dựng đảng không? Thành ra nó sắp xếp cái từ cấp dưới những ai được vào làm đại biểu đại hội 11 nó thất bại, nó phải phát khóc lên, cho nên đại hội 12, khóa 12 này nó chuẩn bị rất kỹ và bố trí những đội từ cấp dưới vào trung ương đảng như thế nào thì lần này nó sẽ làm chủ được tình hình cho mà xem. Tuy thế thì đài BBC ngày hôm nay cũng loan tin rằng khó đoán kết quả bỏ phiếu hội nghị trung ương năm. Giới quan sát bình luận với BBC về những nội dung chính có thể xảy ra tại hội nghị trung ương năm dự kiến diễn ra từ mùng 5 đến 11 tại Hà Nội. Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật đối với Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị là Đinh La Thăng. Liệu ông Đinh La Thăng có nhận hình thức kỷ luật nào tại hội nghị trung ương năm đang là câu hỏi được quan tâm nhất lúc này. Nói với BBC, Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu độc lập ở Hà Nội nhận định rằng hội nghị trung ương năm không nhắm vào vấn đề nhân sự cấp cao mà tập trung bảo vệ chính sách phát triển kinh tế xã hội cho khóa 12. Ông Hà Hoàng Hợp nhìn nhận một nội dung khác, có thể bàn việc xem xét một số người trong diện Bộ Chính trị quản lý, trong đó công Đinh là thằng. Tuy vậy ông Hợp bác bỏ tin đồn về chuyện phe cánh. Bác bỏ, nhưng mà tôi thì bác bỏ làm sao được, loạn cung đình nhà các anh nó lù lù ra đấy từ bao nhiêu năm. Đảng Cộng sản là luôn luôn là phe phá với triệt hạ lẫn nhau, phê bình kiểm thảo là thằng kiểm soát thằng kia và thằng tranh giành với thằng kia, chứ không phải làm sao mà là bình thường được. Rồi thì ông chính ông Hoàng ông cũng nói rằng mà chuyện phe cánh, nhưng mà lại ông lại cho biết rằng lần này họ chọn điều tra tập đoàn dầu khí có tên ông Thăng từng làm chủ tịch, nên họ buộc phải đụng đến trách nhiệm của công ty của ông ấy, không phải là họ tập trung nhắm vào cá nhân ông ấy. Xin lỗi ông, là tập đoàn dầu khí có cái tội là la làng lên đầu tiên về vấn đề Biển Đông. Thì khi mà cái tàu thăm dò giờ đầu của công ty dầu khí Việt Nam thì bị tàu của Trung Cộng nó cắt cái cát. Tại vì thế cho nên bây giờ tàu nó ra lệnh là tất cả những phe cánh cho công ty dầu khí là phải cho nó biết tay, là chuyện bình thường được. Trong khi hội nghị Trung ương năm rồi đó, nó khui cái tập đoàn dầu khí thì cái hóc xương cá Formosa của nó vẫn còn đó. Chế độ không thể nuốt trôi nổi cái vụ hóc xương cá này. Trong khi anh nói rằng công bố với dư luận rằng thì biển đã sạch rồi, thực tế rồi, khách du lịch đã đi lại như thường rồi và không có đuổi Formosa như lời các cuộc biểu tình đòi hỏi. Bây giờ anh đưa ra cái kết luận rằng xả thải ra biển đã đành là xả thải qua cái ống khói. Thì nhà nước cũng nói là đã thử nghiệm rồi nhưng mà không sao cả. Nhưng mà dư luận không tha. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nghi ngờ kết luận về dioxin của Formosa. Cách đây ít ngày, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã lên tiếng bác bỏ tin đồn rằng khí thải từ nhà máy thép của Formosa Hà Tĩnh chứa các hóa chất độc hại là dioxin và furan. Tin đồn xuất hiện này ngày 24 tháng 4 trên Facebook và lan truyền nhanh chóng. Sau gần một tuần, Bộ Tài nguyên và Môi trường ra thông cáo báo chí nói rằng họ bác bỏ thông tin nhà máy thép Formosa phát ra khí thải từ lò luyện cốc có chứa dioxin và furan. Thông cáo hôm 30 tháng 4 của Bộ cho biết Viện Công nghệ Môi trường thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tiến hành 3 lần lấy mẫu khí thải ống khói xưởng thiêu kết của nhà máy trong 2 ngày vào nửa cuối tháng 2. Kết quả phân tích theo lời Bộ cho thấy tổng độ độc tương đương của dioxin furan là chưa đến 0,4 phần tỷ gram trên 1 mét khối khí thải chuẩn. Bộ nói nồng độ như vậy nhỏ hơn nhiều so với quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam về khí thải công nghiệp sản xuất thép. Quy chuẩn này cho phép tổng lượng dioxin furan tính theo tiêu cự nhỏ hơn 0,6 gram. Đó. Nhà nước thì nói vậy, nhưng mà chuyên gia người ta đã yêu cầu giấu tên thì họ nói khác, đặt vấn đề. Một chuyên gia có hàng chục năm kinh nghiệm về dioxin nói vị này chưa thấy thuyết phục của thông cáo của Bộ. Anh giấu tên, anh nói rằng vấn đề không phải là có phát thải hay không, mà là nồng độ cao hay thấp. Điều đáng chất vấn về kết quả Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố theo chuyên gia này là việc lấy mẫu ra sao và phân tích phòng thí nghiệm nào. Các yếu tố này có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả. Chuyên gia này nói việc lấy mẫu không đơn giản và ông nghi ngờ Viện Công nghệ Môi trường có khả năng làm việc đó. Chuyên gia đặc biệt lưu ý đến vị trí và thời điểm lấy mẫu. Lấy mẫu ở đầu ống khói hay cách đó mấy chục mét? Lấy mẫu khi máy chạy công suất cao hay là khi công suất thấp hay là khi không chạy đều cho kết quả khác nhau. Yếu tố quan trọng nhất cho chuyên gia là phòng lab nào phân tích các mẫu này. Vị này đặt câu hỏi rằng phòng lab đó có được công nhận hay không? Nó có thiết bị phân tích mẫu sắc ký khối phổ phân tích mẫu sắc ký khối phổ phân giải cao bây giờ có cái thiết bị để làm cái việc đó hay không? Và có nhân viên chuyên môn giàu kinh nghiệm hay không? Vị chuyên gia nói đó là những thông tin mà thông cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường không đề cập đến, nên có thể xem là chưa đáng tin cậy. Thông tin này, nó chưa nói rõ là ông lấy mẫu ở vị trí nào, ở thời điểm nào, lúc đó máy chạy theo công suất gì, bao nhiêu mẫu, được phân tích bằng phương pháp gì. Đó. Bằng phương pháp gì và quy theo phương pháp nào của USGAP là Cục Bảo vệ Môi trường Mỹ đó. phân tích ở đâu, phải có những yếu tố như thế mới tin được. Viện Công nghệ Môi trường chưa bao giờ được coi là chỗ phân tích dioxin cả. Và nói như thế thì cá là vẫn còn tiếp tục chết. Báo chí Việt Nam dẫn lại thông tin của Bộ nói đến nay Formosa Hà Tĩnh đã cơ bản khắc phục được 52/53 lỗi vi phạm về bảo vệ môi trường. Lỗi cuối cùng là chuyển đổi công nghệ từ dập cốc ướt sang dập cốc khô, dự kiến hoàn thành vào năm 2019. Trong một năm qua, nhiều người dân, nhất là hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An, đã biểu tình hàng chục lần chống Formosa. Họ cho rằng dự án này không an toàn về mặt môi trường, vẫn có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh kế của họ. Họ biểu tình đầu tiên là đòi bồi thường. Lúc bồi thường thì họ nói là bồi thường không thỏa đáng. Bồi thường không thỏa đáng, họ đòi đuổi Formosa. Nhà nước không đuổi, thì họ lên án và họ đòi đuổi. Và bây giờ đòi đuổi trong nước không được thì vận động các cái thế lực quốc tế đòi đuổi. Đây là bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Hội thảo quốc tế tại Hoa Kỳ về tác hại môi trường Formosa. Cái cuộc hội thảo này do một tổ chức mang tên là Việt Nam for Progress, tạm dịch là Việt Nam vì Tiến Bộ. Hội thảo quốc tế tại trụ sở Thượng viện Hoa Kỳ, thủ đô Washington của nước Mỹ vào ngày 10 tháng 5 sắp tới về những tác động môi trường của việc xả chất độc của công ty Formosa Hà Tĩnh và những biện pháp pháp lý chống lại hành vi này. Bác sĩ Nguyễn Thể Bình, đại diện trong Việt Nam Forget, cho VOA Việt Nghĩa biết đây là hội thảo quốc tế về Formosa đầu tiên được tổ chức ở Hoa Kỳ. Hội thảo có mục đích chính là giáo dục và kêu gọi quốc tế hành động vì môi trường cho Việt Nam. Từ Toronto, Canada, luật sư Trịnh Quốc Toàn, một thành viên trong ban tổ chức, cho VOA biết thêm về đối tượng của hội thảo này. Ông nói nguyên văn: cho bất cứ ai có nhu cầu tìm hiểu hoặc có căn trăn trở về các vấn đề của quê hương và dân tộc, riêng cộng đồng người Việt chúng ta thì nhiều những dữ kiện liên hệ đến các khía cạnh chuyên môn về thảm họa môi trường ở Việt Nam, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết những khó khăn còn tồn đọng. Cũng theo luật sư Toàn, việc chính quyền Việt Nam đàn áp các cuộc biểu tình của ngư dân miền Trung Việt Nam yêu cầu Formosa khắc phục thảm họa và đền bù thiệt hại thỏa đáng trong năm qua là điều không thể chấp nhận, tức là đàn áp biểu tình là không thể chấp nhận. Theo bác sĩ Nguyễn Thể Bình, hội thảo ngày 10 tháng 5 sẽ điểm qua một số vấn đề về môi sinh và thảm họa do độc tố thải ra môi trường ở Việt Nam. Hội thảo cũng sẽ bàn các khía cạnh pháp lý như khởi kiện dân sự và hình sự. Cũng theo bác sĩ Bình, ngoài ra hội thảo sẽ nêu ra các tác hại lâu dài khi độc tố lưu lại trong các sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài và người tiêu thụ nên sử dụng công cụ pháp lý nào để bảo vệ cho chính mình đó. Anh mà không giải quyết thỏa đáng thì cá của anh đưa ra nước ngoài thì chúng tôi xem xét. Ngoài ra hội thảo cũng sẽ kêu gọi chính phủ Việt Nam thực hiện những cam kết quốc tế khi xuất khẩu thực phẩm hải sản ra nước ngoài. Bác sĩ Nguyễn Thể Bình cho biết sẽ có rất nhiều khách mời từ nhiều châu lục khác nhau đến dự hội thảo. Việt Nam for Progress là một tổ chức bất vụ lợi có sứ mạng bảo vệ tự do, nhân quyền, môi trường, phát triển kinh tế và bảo tồn di sản văn hóa của Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á khác. Theo thông báo của Việt Nam for Progress, các diễn giả là những giới chức, học giả và chuyên gia quốc tế về pháp lý. Khách mời danh dự tại hội thảo gồm có các thành viên của Quốc hội Úc, Canada, Liên minh Âu Châu và Hoa Kỳ. Tin của Exodus ở Việt Nam lấy từ trong nước. Có video thì tôi chỉ lấy được cái tựa đề và cái tóm tắt chú thích ở dưới cái video đó là: sáng mùng 1 tháng 5 năm 2016, hàng ngàn người xuống đường phản đối Formosa. Đấy là Formosa. Và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không ngừng là rước các cái tai họa vào trong Việt Nam. Trong đó có ngoài Formosa là ống thép rồi còn cái kho nhôm nữa đã bị cả thế giới lên án rồi. Bây giờ anh phải làm cái việc mà cái đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay loan tin rằng điều tra kho nhôm của công ty nhôm toàn cầu Việt Nam. Công ty nhôm toàn cầu Việt Nam sẽ bị kiểm tra vào trung tuần tháng 5 tới đây do tình nghi có nguồn gốc liên quan đến Trung Quốc. Tàu cậu nó bị đuổi nhôm, nó tuần sang Việt Nam. Và mấy tuần trước thì trong tổng hợp chính thức của tôi đã làm cái tên thế giới đang Mỹ đặt vấn đề lấy nhôm của anh ở Việt Nam có phải là của tàu hay không? Bây giờ anh Việt cậu ấy bắt buộc anh phải điều tra. Báo mạng Dân Trí vào hôm 3 tháng 5 cho biết một liên đoàn kiểm tra bao gồm Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch Đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra kho nhôm khổng lồ của công ty nhôm toàn cầu Việt Nam đặt tại Bà Rịa, Vũng Tàu để làm rõ thông tin vận chuyển nhôm có nguồn gốc từ Trung Quốc vào Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhôm toàn cầu Việt Nam được Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cấp phép vào năm 2011 với tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng và quy mô sản xuất để xuất khẩu nhôm lên đến 200.000 tấn một năm. Dự án này được thực hiện trong 37 năm. Kho nhôm khổng lồ của công ty nhôm toàn cầu Việt Nam tại Bà Rịa, Vũng Tàu có nhiều khả năng thuộc quyền sở hữu của tập đoàn nhôm Trung Quốc China Zhongwang dưới sự quản lý của tỷ phú Lưu Trung Thiên, theo tờ Wall Street Journal đăng tải hồi năm ngoái. Anh vừa đi thằng tàu nó biến thành cái bãi rác khổng lồ rồi. Giờ anh ém nhẹm cái phòng nó sao không nổi. Anh phải chi anh chỉ luận một số người để hy sinh cho đảng, đánh võ kim cử. Và người ta đặt vấn đề là sau võ kim cử thì đến ai? Và blogger Lê Anh Hùng trong nước thì viết một bài là sau võ kim cử sẽ đến ai? Tôi đem cái này vào bản tổng hợp chính thức là bởi vì nó chứng tỏ rằng những người hiểu biết nội bộ đảng cộng sản như ông Lê Anh Hùng, ông có những cái thông tin chứng tỏ là cái loạn cung đình ở trong nước. Anh phe một con tàu do anh Nguyễn Phú Trọng và anh Hoàng Trung Hải vân vân, nhưng mà ông Lê Anh Hùng đặt vấn đề là anh Võ Kim Cự bị hy sinh, nhưng mà hy sinh nhẹ thôi, thì sau anh Võ Kim Cự đến ai? Thì trao suốt cái bài này thì ông Lê Anh Hùng đặt vấn đề là sau Võ Kim Cự là Hoàng Trung Hải là con tàu. Bỏ qua một bên tính chất khôi hài của việc ông Võ Kim Cự bị cách trong kép, cách những chức danh thuộc thì quá khứ, động thái này cho thấy là liên quan đến đại thảm họa môi trường hoang sa đã gây ra ở miền Trung, bánh xe công lý đã ít nhiều chuyển động dù là theo cái cách của cộng sản, tức là cách rất là hài hước, tôi gọi là diễu dở. Dĩ nhiên dù không nói nhưng ai cũng hiểu rằng với một đại dự án lên đến hàng chục tỷ USD với diện tích mặt đất và mặt biển cho thuê rộng bằng 1,5 lần diện tích của Macau, lại liên quan đến hàng loạt bộ ngành, thì lãnh đạo một tỉnh như Hà Tĩnh không thể nào thì quyết định. Và ông Lê Anh Hùng đưa ra tài liệu chứng tỏ rằng phải cấp trung ương, mà cấp trung ương đó là ai? Là Hoàng Trung Hải. Theo mục A khoản 2 điều 37 dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư của nghị định này quy định này do Chính phủ ban hành ngày 22 tháng 9 năm 2006, dự án Phong Mô Sa chính thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Đó là cơ sở pháp lý để ngày 4 tháng 3 năm 2018, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ký công văn hỏa tốc số 323 ngày đồng ý chủ trương cho Tập đoàn Công nghiệp Nặng Phong Mô Sa Đài Loan lập dự án đầu tư nhà máy liên hợp luyện thép và cảng nước sâu Sơn Dương tại khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Tiếp theo ngày 6 tháng 6 đó, Hoàng chúng ta lại ký công văn số này với nội dung chính là đồng ý việc Tập đoàn Công nghiệp Nặng Phong Mô Sa thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương tại khu kinh tế Vũng Áng. Tức là ông dẫn chứng ra đủ nào, ta báo lao động này, và vài ngày sau đó 12 bộ ngành kế hoạch đầu tư này kia, văn thư rồi một dãy văn thư có số đàng hoàng, chứng tỏ ông Lê không nắm vững vấn đề. đã đồng ý 100% trước khi Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ký văn bản phê duyệt dự án vào ngày 6 tháng 6. Đúng là một hành trình siêu tốc, như tờ Lao động đã nhận định, và có lẽ ngay cả một học sinh phổ thông cũng trả lời được câu hỏi rằng trách nhiệm của ai mà tờ báo được đặt ra. Gì? Đó là trách nhiệm của ông Hoàng Trung Hải. Bây giờ đặt vấn đề Võ Kim Cựu thì sau Võ Kim Cựu thì sẽ có đến Hoàng Trung Hải không? Đó là vấn đề ông Lê Hùng đặt ra. Và cái đó cho sau cái hội nghị Trung ương 5, hội nghị Trung ương 6 của khóa 12 này, chúng ta sẽ biết rằng phe con tàu hay là phe phản tàu bị tàu trừng phạt sẽ thắng trong cái hội nghị Trung ương 5 hôm sau này về vấn đề nhân sự. Liên quan đến sai phạm tuần dầu khí Việt Nam giai đoạn 2019-2011, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh là Đinh La Thăng đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương này thì là, tức là nó không để ý đến vụ Formosa mà nó chuyển sang dầu khí, chứng tỏ là phe con tàu nó đang trừng phạt phe phản tàu, không phải là phe thân Mỹ mà phe phản tàu. Tập đoàn dầu khí là tập đoàn đã lên tiếng đầu tiên về ở Biển Đông là tàu Trung Quốc cắt cáp tàu của tập đoàn dầu khí, thành ra là phe con tàu và phe nó đang trừng phạt phe phản tàu. Bản tin ngày 2 ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do cũng là đặt vấn đề là thay đổi nhân sự tại tập đoàn dầu khí Việt Nam, tức là nó trừng phạt những anh là phản tàu và nó đưa những anh khác lên tập lãnh đạo tập đoàn dầu khí Việt Nam. Riêng về cái trường hợp của Lê La Thăng thì dư luận ở trong nước cũng rất là sôi nổi. Bản tin của bài BBC ngày hôm qua, dư luận mạng viết về đề nghị kỷ luật ông Lê La Thăng thì đài BBC dư luận mạng, người thì nói này người thì nói kia, thì tôi lướt qua thì bản tổng hợp tin tức này đã quá dài rồi. Và cuối cùng đặt vấn đề là cái việc nó sờ gáy ông Đinh La Thăng thì là chấn động hay là rất bình thường, tôi thì tôi cho là loạn cung đình. Và bản tin cho biết được ý kiến của ông Nguyễn Minh Thuyết, cựu đại biểu Quốc hội này, từ nay nên theo nếp sống văn minh và tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và kỷ luật là nhất đó. Đấy là tôi lướt qua đi. Tóm lại là hiện nay dư luận đồng tình với Bộ trưởng Thăng thì rất nhiều, những ý kiến qua lại cũng không ít, cho là chuyện bình thường. Nhưng mà tôi có một bài blog của Facebook Tâm Chánh nói về cái Bộ Đinh La Thăng rất là thông minh, cho nên tôi xin trích những cái vài đoạn ở trong cái bài thử phán đoán cục diện chính trị sau kỷ luật Đinh La Thăng của bạn Tâm Chánh. Ông đặt vấn đề là ông Thăng được giới thiệu và trúng cử vào vị trí ủy viên Bộ Chính trị vào phút chót. Giới thảo tin mô tả ông là một ứng viên trực tiếp cho ghế phó thủ tướng đương nhiệm, là nhân sự chuẩn bị cho vị trí thủ tướng nhiệm kỳ mới, nhưng bất ngờ ông Thăng bị điều động vào giữ vị trí bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, một lò cung cấp các vị trí lãnh đạo cao cấp nhất của đảng, tức là đi vào là Sài Gòn là đi xuống chứ không phải đi lên. Tóm lại là trường hợp kỷ luật Đinh La Thăng dẫn đến hai phán đoán có thể cá cược, đúng không? Cá cược đánh cá thôi chứ không biết cái nào là đúng. Liệu đảng có kỷ luật được một thành viên Bộ Chính trị không? Thì xảy ra mấy trường hợp. Một là Bộ Chính trị đề nghị mức cảnh báo nhưng Trung ương lại bỏ phiếu đa số không áp dụng theo kỷ luật. Hai là Trung ương nhất trí đa số với đề nghị của Bộ Chính trị. Mà khả năng thứ ba là Bộ Chính trị đề nghị kỷ luật cảnh cáo nhưng Trung ương hạ bậc trở ra. Thế loạn công đình nó bây giờ nó đang diễn ra. Phán đoán kiểu gì cũng là cá cược mà thôi. Cuộc đấu tranh chống tham nhũng đánh dấu thất bại bằng kết quả phân liệt trong đảng. Bộ Chính trị tiếp tục phân hóa, hay nói cách khác sẽ bộc lộ công khai sự phân hóa vốn có trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao. Cục diện chính trị sẽ dẫn đến tình trạng một trung ương đa lãnh đạo. Xu hướng này sẽ có thể hoàn tất tiến trình phân liệt trong đảng bằng lật đổ, bằng đảo chính. Đấy, vì thế cho nó gọi là loạn cung đình như thế đó. Cần phải lưu ý vai trò các cựu thần trong đảng sẽ trở nên một lực lượng xã hội có tác động rất lớn tới cục diện. Nhiều khả năng các nguyên lão sẽ tái xuất chính trường. Nhưng đảng ở tiến trình này luôn neo giữ cuộc chiến quyền lực trong phạm vi cuộc đấu tranh nội bộ, chống tham nhũng bị kiềm tỏa bằng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đảng không phân liệt theo hướng đổi mới, cải cách hay không, mà chủ yếu theo cục diện quyền uy của một số lãnh đạo, nguyên tắc đồng thuận giả vờ, bằng mặt mà không bằng lòng, sẽ được thay thế bằng cơ chế chính trị phụ thuộc vào thế lực cụ thể của các nhà lãnh đạo. Bằng diễn đạt của dân gian, cuộc chiến nội bộ của đảng sẽ lôi kéo lực lượng xã hội chủ yếu theo hai nhận dạng là ăn và ăn mà làm. Gần như người ta đã tập dượt cuộc đấu tố khốc liệt giữa hình thức phê bình và tự phê bình này. Trận địa truyền thông dường như đã được bày binh bố trận nếu nhìn vào cái gọi là quy hoạch báo chí và bố trí nhân sự ở các cơ quan báo chí. Có thể manh nha từ chính cuộc đấu tranh nội bộ này hình thành lực lượng chính trị ủng hộ dân chủ, nhưng cũng trong khuôn khổ chính trị do đảng lãnh đạo. Tôi nghĩ là chuyện dân chủ ra cày đó. Kết cục của các phán đoán nói trên sẽ thành sai lầm nếu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không kết thúc chiến dịch thất bại của mình bằng tiếng khóc để xem phe nào thắng. Thế mà kết thúc mà anh cười cười, cười bố thì là anh thắng, mà anh khóc thì là anh thua. Đấy, thì bây giờ thì đặt vấn đề là để xem cuộc loạn công bình diễn như thế nào. Không có phân vân hay là cá cược gì cả. Nhiều nhà đấu tranh mà hiểu biết nội bộ Đảng Cộng sản cũng đánh giá, như tôi mà một số bạn nghĩ cho là tôi chủ quan được. Rất là báo đăng bài của blogger viết tắt là K.H, Cộng sản Việt Nam đang dễ chết, cũng nhắc lại vấn đề Vũ Huy Hoàng, Võ Kim Cự, Nguyễn Đình Quang v.v. Ai cũng biết hình phạt cách chức, cảnh cáo, khiển trách chỉ áp dụng cho các cá nhân đương nhiệm. Việc cách chức một người đã về hưu không còn chức vụ gì cả, quả thật là hết sức nực cười và lú lẫn. Chỉ có những kẻ gàn dở, điên rồ mới làm những việc, mà không những người có đầu óc thì tức là anh Trọng Lũ đang trò diễu dở như thế, chỉ chứng tỏ là đảng của anh đang loạn cung đình và trên đàn giấy chết mà thôi. Thì tôi lướt qua cái bài này. Bây giờ đến những tin tức về bản chất của chế độ đó, nó nói kiểu gì và nó hô hào kiểu gì thì nó vẫn là Nguyễn Y Vân và Vẫn Y Nguyên. Và rất là báo đăng tin là phong trào lao động Việt xuất hiện kỷ niệm ngày quốc tế lao động 1/5, là không cần giấy phép mới cho phép luật pháp gì của nhà nước, phong trào lao động Việt cứ ra đời. Và đặt vấn đề là với chính quyền là tù lao động bị chế độ cưỡng bức như thế nào. Và dẫn chứng một lời một em của một người của phong trào lao động Việt tố cáo như thế này: khi vô tù em mới 16 tuổi nên chỉ phải làm trong đội của mấy đứa nhỏ. Em trồng mía từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều, được nghỉ 2 giờ rưỡi buổi trưa. Đủ 18 tuổi họ chuyển em qua đội làm cao su, họ không bao giờ trả tiền cho bất cứ ai, tức là bóc lột lao động. Và phong trào lao động đặt vấn đề bóc lột sức lao động trong nhà tù đã trải qua nhiều thập niên tại Việt Nam. Nay với sự thay đổi nhận thức về quyền con người trên toàn thế giới, trong đó có quyền lao động, không được cưỡng bức. Ngày quốc tế lao động 1/5, nhóm phóng sự phong trào lao động Việt có cuộc phỏng vấn các cựu tù nhân và gia đình đã lên tiếng việc cưỡng bức tù lao động, mong sự lên tiếng chia sẻ của cộng đồng đến các tổ chức quốc tế nhằm làm thay đổi chính sách của nhà cầm quyền Việt Nam. Phải tôn trọng người tù được quyền hưởng thụ công sức lao động của họ trong thời gian thụ án. Và đặc biệt trong phóng sự này cho thấy nhà tù tại Việt Nam đã ép buộc cả thiếu niên chưa đủ tuổi trưởng thành phải lao động 8 tiếng trong mỗi ngày. Là kèm theo cái tin tức này là một video, thành ra tôi không thể phát cái video trong chương trình này được. Về vấn đề sở hữu đất đai cũng là trong nước cũng lại đặt vấn đề nữa. Đất đai cuộc chiến vì nhân quyền và dân chủ, đây là báo Tự Do Ngôn Luận trên mạng đặt vấn đề như thế. Đặt nhân cái vụ đổi loạn của ở Đồng Tâm, Xuân Hoành đó, thì giới tự do ngôn luận nhắc lại rằng mấy cái điều mà gỡ ngòi nổ của chính quyền là như thế nào, và đặt vấn đề rằng sau khi gỡ ngòi nổ xong thì chúng ta hãy chờ xem lời hứa của Việt Cộng là nó như thế nào. Nó hứa là không truy tố những người biểu tình, nó truy ra, nó hứa nó sẽ xử lý cái bọn lừa người ta ra chỗ đo đất xong rồi bắt người ta đi đó. Và giới đấu tranh đặt vấn đề để hỗ trợ nông dân mất đất và thúc các nhà cầm quyền nhân vụ này về ngày hôm 26/4, một bản yêu sách cải cách chính sách đất đai, bây giờ gọi tắt là BICSS, tức là bản yêu sách đó, có chữ ký của hơn một tá tổ chức và mấy trăm người Việt từ trong ra tới nước ngoài đã trình bày các khía cạnh của vấn đề rất rõ ràng và đưa ra những yêu cầu rất quyết liệt. Tức là yêu cầu rất là chính sách đất đai vốn gây nhiều bất công cho dân và tai hại cho nước ấy đã bắt nguồn từ học thuyết kinh tế chính trị của Marx và thực tiễn chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, ở Trung Quốc, là xóa bỏ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất trong nông nghiệp cũng như trong mọi ngành nghề, lĩnh vực hoạt động kinh tế khác, áp đặt cơ chế kinh tế chỉ huy duy ý chí tập trung quan liêu bao cấp, tức là đặt vấn đề là chủ nghĩa Marxist đi chỗ khác chơi. Chính sách đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đặt đại diện chủ sở hữu thống nhất quản lý, đấy là điều 53 hiến pháp 2013. Luật đất đai và các quy định liên quan không những không tạo điều kiện sử dụng hiệu quả đất đai phát triển kinh tế bền vững mà lại là tấm bình phong, là cơ hội vàng cho giới chức quan liêu tiêu cực tham nhũng vô cảm đi đêm với chủ dự án tước đoạt tàn bạo nhà ở trang trại ruộng đất tư liệu sản xuất và là nguồn sống duy nhất của hàng chục triệu hộ nông dân trong một quốc gia đất hẹp đông dân đông mà nông nghiệp lại chiếm tỷ lệ quan trọng trong nền kinh tế. Đấy là trích cái bản yêu sách này. Khốn nạn nhất là có địa phương các hộ dân bị thu hồi đất có thể mua thu hồi đất người ta xem lại bán lại cho người ta. Khốn nạn nhất có địa phương các hộ dân bị đủ đất có thể mua ngay lại đất của mình, của nhà mình với giá cao gấp nhiều lần giá nhà nước đền bù cho họ. Ví dụ ở phường Dương Nội đó là rồi thì nhắc lại Cấn Thị Thêu này, cái Đoàn Văn Vương ở Tiên Lãng Hải Phòng, rồi Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình. Đấy, từ Dương Nội, Hà Đông, Vân Giang, Hưng Yên đến nông dân Yên Phong, Bắc Ninh, nông trường Phạm Văn Hai ở Bình Gia Vệ, đó là tất cả như thế. Và bản yêu sách đưa ra 7 điều đòi hỏi. Một là khẩn cấp cải cách chính sách đất đai, công nhận và bảo hộ quyền tiêu thụ đất đai, nhà ở và như mọi tài sản hư tư liệu sản xuất, sinh hoạt khác. Hai là việc lấy đất để xây dựng các cơ sở an ninh quốc phòng hạ tầng công cộng quan trọng phải bồi thường đúng giá trị. Mọi tranh chấp nếu không thỏa hiệp được phải giải quyết bởi giám định độc lập của tòa án. Ba là các dự án vì mục đích sinh lợi của bất kỳ doanh nghiệp trong hay ngoài nước thuộc mọi thành phần đều phải thỏa thuận với người dân có đất. Bốn là các dự án kinh tế xã hội vì lợi ích công cộng như trường học, bệnh viện, chợ, công viên, truyền tải điện nước cũng phải thiết thực, cân nhắc lợi ích mang lại có đủ lớn hơn mức bù thỏa đáng cho dân phải di dời hay không, phải công khai minh bạch và được đa số dân đồng thuận. Năm là thu hồi khẩn trương đất đã giao cho các dự án quá thời hạn định chưa hoặc chậm tiến và chậm triển khai và đang bỏ hoang. Sáu là nghiêm cấm các lực lượng vũ trang nhân dân tham gia thu hồi đất. Bảy là xử lý nghiêm minh công chức vi phạm chính sách đất đai. Thì đây cũng nhắc lại cái vụ Đồng Tâm này kia, tôi lướt qua là vì cái là chúng ta biết rồi. Tóm lại là bản yêu sách đánh giá là cái cách tháo ngòi nổ Đồng Tâm. Nếu may ra Nguyễn Đức Chung theo phương án 2, tức là tại Đồng Tâm rất thì giải quyết vấn đề trên ngọn, đúng? Ngồi sau là chuyện lên ngọn, cái gốc là cái 7 điểm kia. Nhưng đám lãnh đạo Ba Đình có đủ tỉnh táo để hủy cái đục thuốc nổ hay không? Để làm theo những yêu cầu rất chính đáng và hợp lý của bản yêu sách trên kia hay không? Thưa rằng, e rằng không. Thành thử, ban với kinh nghiệm Đông Âu và Liên Xô, mong chờ Đảng Việt Cộng hồi tâm cải hóa phục thiện, trả lại mọi quyền làm dân làm người, tài sản tinh thần và mọi quyền tư hữu đất đai tài sản vật chất thì chỉ là ảo tưởng. Chỉ có một phương pháp hữu hiệu là người dân phải nhất thể đứng lên xuống đường biểu tình đông đảo, kiên trì và rộng khắp trong ôn hòa, và như thế thì cũng đã đủ tạo nên sức mạnh tập thể, uy lực quần chúng để đòi lại những gì mà Việt Cộng đã cướp của mỗi người và của đất nước từ hơn 70 năm rồi. Cụ thể và trước mắt là đòi lại quyền tư hữu đất đai. Trong khi dân tiếp tục đấu tranh như thế thì chế độ của nó vẫn như cũ, là Nguyễn Y Vân là vẫn y nguyên. Người thượng trốn sang Cao Miên bị trả về với lời hứa là không được dân áp người ta. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do cho thấy người thượng bị trả về đối diện với dân áp. Tờ Campuchia Daily Loan trên ngày 3 tháng 5 dẫn nguồn một tổ chức bảo vệ nhân quyền cho người thượng ở Hoa Kỳ có tên Yểm Trợ Người Miền Núi, thì nhóm người trở về đã bị, gồm 25 người đó, đã bị theo dõi và trấn áp. Chính quyền địa phương và công an cấm họ không được ra ngoài, không được tiếp xúc thăm viếng ai, cũng như không được đi làm, và nếu trái lệnh sẽ bị bắt vào tù. Một người thượng tị nạn còn ở Tâm Bình cũng được nghe những người trở về báo cho họ biết họ bị công an mặc thường phục thường xuyên theo dõi. Trong khi cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc của chính quyền Campuchia nói rằng người thượng được đưa về Việt Nam là do tự nguyện, bị ép về giúp đỡ tự nguyện, thì chính người trở về cũng như các tổ chức đang giúp đỡ người thượng bên ngoài đều nói rằng người trở về thường bị khủng bố tinh thần và bị cô lập. Chế độ vẫn như cũ à. Và Exodus from Việt Nam đem về cho tôi bản tin video là an ninh côn đồ đánh người biểu tình. Hôm nay 30 tháng 4 2007, anh chị em chúng tôi tổ chức biểu tình tại bến xe Mỹ Đình thì bất ngờ thằng an ninh côn đồ gây ra, an ninh côn đồ ra gây hấn và tấn công tôi. Rất mong anh chị em chia sẻ video này để đến gia đình của nó, nhà nó mà nó hỏi. Một cái video nữa là về Phật giáo Hảo, ông nhớ ông Vương Văn Thả đó. Ông phát thanh cái lời phản đối chính phủ ông tại nhà ông, và bây giờ lời kêu gọi hướng về bà con Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang có video, video là chứng tỏ cho ông Vương Văn Thả đang bị nó bao vây, nó rồi đốt nhà như thế nào. Những ngày qua chúng ta đã được xem rất nhiều hình ảnh trực tiếp truyền đi thì gia đình ông Vương Văn Thả tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tại Tân Phú An Giang. Thì đây là Bùi Thị Minh Hằng loan tin rằng cô muốn đến cứu nhưng mà cô không đi được, thì cô hô hào mọi người đến An Giang để cứu ông gia đình. Gia đình ông đang bị cái gì? Là để cho lực lượng mặc thường phục cũng như kẻ tay chân côn đồ liên tục khủng bố, ném đá bao vây đe dọa, chất củi quanh nhà dọa đốt, hành hung những ai liên hệ đến tiếp xúc, cắt điện, cắt nước sinh hoạt của gia đình ông Võ Văn Thả. Đấy là chúng tôi lên YouTube tôi nói rằng nó bắt ông rồi, nhưng mà cho tới giờ phút này thì nó chỉ bao vây gia đình, nó dọa rồi nó chưa ra bắt. Và đây một nghị nữa là bản tin của Dân Làm Báo, chị Lê Mỹ Hạnh bị hành hung. Khoảng 17 giờ ngày 2 tháng 5 2017, chị Lê Mỹ Hạnh cùng bạn đã bị một nhóm người tấn công, xịt hơi cay và đánh đập dã man tại nhà riêng ở phường Bình An, quận 2, Sài Gòn. Cái chị này năm ngoái năm kia chị đã đi dự biểu tình chống tàu và chị đã bị đối phó rồi. Bây giờ chị về nhà riêng, bây giờ có bọn côn đồ này nó đến nhà nó đánh chị bị thương, về có hình ảnh là u đầu xích tai chảy máu mặt đầy đủ ra. Côn đồ nó đến nó đánh người ta xong rồi nó về nó chụp nó quay video xong nó về nó post lên Facebook, nó coi luật pháp ra cái gì đâu. Video về việc hành hung chị Hạnh được phát trực tiếp trên trang Facebook cá nhân của một người tên là Phan Xuân Hùng, sinh năm 1984, ngụ quận Gò Vấp. Theo tìm hiểu của cảm tình viên dân làm báo. Hùng là thành viên của nhóm tự xưng là hiệp sĩ đường phố, chuyên đi đánh đập hành hung những người mà bọn chúng cáo buộc là phạm tội. À, giờ thì sau đăng hình ảnh của cô như này và nhắc lại rằng thì ngày 5 tháng 4 vừa rồi là cô Minh Hằng đã bị một nhóm côn đồ tấn công đổ máu tại Hà Nội sau khi chị trực tiếp có mặt tại xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh trong 2 ngày và các ngư dân ở đây biểu tình chặn quốc lộ 1A. Và Phạm Thanh Nghiên trên Dân là báo viết nguyên một bài là yêu cầu công an bắt giữ và truy tố những kẻ đã hành hung chị Lê Minh Hằng và bạn của chị. Và tôi lướt qua cái này và tôi được tin rằng thì nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản đã phải đưa cái thằng này, nó đánh người ta xong nó còn quay video nó post lên Facebook thì không thể không đem pháp luật đến cho mình nữa. Đấy là cái xã hội Việt Nam bây giờ nó lung tung thiên như vậy đó. Một cái lung tung thiên nữa là anh sản xuất thịt lợn theo yêu cầu đặt hàng của bọn tàu, nó mua mấy đợt trước với giá cao, phép báo bảo cả làng đua nhau đi nuôi heo, nuôi lợn để bán cho tàu. Bây giờ nó không mua nữa thì ở cái nước cộng sản nó ngu như nó khủng hoảng thờ chứ mày còn thiếu. Bây giờ khủng hoảng thịt lợn tạo tác động tích cực cho tương lai cho giáo hỏi. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC: trong cuộc khủng hoảng thừa thịt lợn, thiệt hại kinh tế năm nay là không tránh khỏi nhưng nó tạo tác động tích cực. Tại cái gì, cái ông này ông nói là tích cực là thịt lợn bây giờ là thành vấn đề. Mà tôi chỉ để ý đến cái việc tại sao nó khủng hoảng thừa. Ông Hồng Giang là Vĩ Tàu, nó đặt mua hàng nhưng bây giờ nó không mua nữa. Bây giờ trong nước phải hô hào công an và quân đội mua thịt lợn của bà con để giải quyết cái khủng hoảng thừa thịt lợn. Thì cái chế độ nó quái đản như thế này. Và với những thông tin của chúng ta tồn tại, chúng ta thấy rằng thì nước Việt Nam bây giờ của Việt Nam ngoài cung đình, loạn cung đình thì nó khủng hoảng đủ thứ, là chế độ nó khủng hoảng kinh tế chính trị. Đây là bản tin của đài Á Châu Tự Do cho phóng viên RFA là Cát Linh đặt vấn đề là Việt Nam đang đương đầu với những khủng hoảng gì. Thứ nhất là khủng hoảng về kinh tế, thứ hai là khủng hoảng về xã hội, thứ ba là khủng hoảng về chính trị. Cho chuyện lướt qua một số, Cát Linh đặt vấn đề như thế nào. Khủng hoảng về kinh tế thì tôi đã nói nhiều lần rồi, mức tăng trưởng của Việt Nam chỉ là 5% năm nay. Con số này được đúc kết ở nhiều lĩnh vực kinh tế thương mại của Việt Nam. Tờ tạp chí Tài chính Việt Nam trưng dẫn lý do của sự suy giảm tăng trưởng là do sự cố môi trường biển miền Trung Formosa, rồi thì lại đồng bằng sông Cửu Long là bị xâm nhập mặn nặng này kia, rồi thì đến giá heo bị khủng hoảng thừa, rồi đến TPP bị hụt không vào được. Thế nên khủng hoảng về kinh tế. Trước tiên đồng bạc của Việt Nam sẽ nhiều phần bị sụt giá từ 4% đến 5% cho năm 2027. Thứ hai là tình trạng đầu tư toàn cầu sẽ sụt giảm, ảnh hưởng đến thương mại. Và sau cùng, khi chính sách ưu đãi thuế quan để xuất cảng hàng hóa sang Mỹ của Việt Nam đã tan thành mây khói với TPP đó, thì đồng nghĩa với những cải cách mà Hà Nội dự tính sẽ không được thi hành vì hiệp định không còn nữa. Tờ Business Insider từng đưa ra nhận xét rằng Việt Nam có thể đương gieo mầm mống một cuộc khủng hoảng tiếp theo liên quan đến chính sách tiền tệ nới lỏng, gia tăng nợ xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế và thương mại. Ông Võ Chí Thành, chuyên gia kinh tế vĩ mô, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương trả lời báo Trong nước cho vào năm 2016 cho biết giải pháp tránh cuộc khủng hoảng là chính sách tiền tệ phải được cân bằng. Hiện tại bây giờ là quỹ dự trữ rồi nó zero rồi, bây giờ nó in tiền lại cho thôi, nó in tiền thì nó tạo ra lạm phát thôi. Nhưng mà bây giờ phải chính sách tiền tệ cân bằng, giữ ổn định giá thành kinh tế vĩ mô, đó nó làm được. Nói về vấn đề, tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh ý kiến rằng Việt Nam đang có quá nhiều các doanh nghiệp nhà nước lớn kinh doanh và các lĩnh vực có tính chất thương mại. Theo ông, nhà nước nên tập trung vào những việc có hiệu quả và cần thiết, còn các lĩnh vực thuần túy thương mại thì nhà nước nên thoái vốn để tư nhân hoạt động. Đấy là khủng hoảng kinh tế. Khủng hoảng xã hội thì là đất nước nông nghiệp mà lại chiếm sở hữu đất đai người ta đi, và các dự án này thì là khủng hoảng về xã hội, là dân oan đấu tranh. Nhiều cuộc cưỡng chế đất bồi thường không hợp lý kéo dài trong tháng vừa qua, trong đó cao trào nhất là câu chuyện Đồng Tâm, Mỹ Đức. Lần đầu tiên tầng lớp nông dân mất đất đã biết phản kháng bằng cách bắt giữ 38 cán bộ và công an làm con tin, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử Việt Nam từ sau năm 2000. Đây là chính sách thể hiện của nhà một cuộc khủng hoảng xã hội. Chúng tôi đặt vấn đề này với luật sư Đặng Đình Mạnh và ông phân tích ở lĩnh vực xã hội và pháp lý. Nguyên văn ông nói như thế này: mọi người đều có cảm giác chung là Đồng Tâm đã thắng, nhưng như vậy thì luật pháp nước nhà đã thua rồi. Tại vì mọi việc lẽ ra phải giải quyết theo pháp luật thì giờ người ta cứ manh động và nhượng bộ theo ý họ. Đấy là, đấy là khủng hoảng xã hội, là chế độ anh nhiều lắm. Nhưng mà cái bản tin này thì tôi để dành nói về khủng hoảng xã hội trong một dịp khác. Đến khủng hoảng thứ ba là khủng hoảng chính trị, là bây giờ nó loạn cung đình rồi. Thì báo chí trong nước gần đây tập trung vào những câu chuyện liên quan đến các quan chức lãnh đạo cấp cao của Bộ Chính trị và các ban ngành chủ chốt, từ những vi phạm trong quá khứ đến những vụ mất tích hoặc trốn ra nước ngoài với lý do chữa bệnh được đưa lên các trang báo chính thống. Đặc biệt những vụ vi phạm kỷ luật đó đều do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đích thân ra quyết định. Một nhà báo độc lập trong nước giấu tên gọi giai đoạn này là giai đoạn khủng hoảng chính trị. Và giáo sư Tương Lai, nguyên viện trưởng Viện Khoa học nhận định thêm như thế này, nguyên văn ông Tương Lai: bây giờ chuẩn bị cho hội nghị Trung ương 5 chính là cuộc thanh toán các đối thủ chính trị để cho ông Trọng có thể ngồi lại tiếp tục. Tham nhũng, trong sạch, rồi đạo đức, tất cả những cái đó chẳng qua là thủ đoạn chính trị. Những thủ đoạn chính trị càng lòi ra, người ta càng thấy phơi bày một thể chế toàn trị. Một thể chế toàn trị mà không thay đổi nó đi thì không làm sao giữ được niềm tin trong dân. Cái nguy hiểm là dối trong lãnh đạo thì càng mất uy tín, giả dối đó. Giả dối trong lãnh đạo thì càng mất uy tín trong dân. Và một khi lãnh đạo không có uy tín với dân thì lợi cho ai? Lợi cho ngoại bang. Ngoại bang này ông em chỉ tàu đó. Cao trào sẽ còn diễn ra. Có thể sau hội nghị Trung ương 5 lực lượng bảo thủ tay sai của Trung Quốc sẽ thắng, nhưng rồi cuối cùng sẽ bị lật đổ mà thôi. Không khác được, vì nó không thể cưỡng lại được ý chí của dân tộc. Cảm ơn ông giáo sư Thường Là nhắc lại rằng tay sai của Trung Quốc sẽ thắng, nhưng rồi cuối cùng sẽ bị lật thôi, lật đổ thôi, không khác được, vì nó không thể cưỡng lại được ý chí của dân tộc. Kết luận, một quốc gia với một nền thể chế cấu thành từ các lĩnh vực kinh tế, xã hội cho đến chính trị, cũng từ một nhà báo độc lập trong nước, lịch sử qua các triều đại mấy ngàn năm đã chứng minh, khi cả ba lĩnh vực ấy đều bước vào bờ vực khủng hoảng, ắt phải dẫn đến thay đổi. Dẫn đến thay đổi đây là người ta không nói, nhưng mà chúng ta hiểu rằng là sự sụp đổ của chế độ vừa thôi. Vâng, bản tin vừa rồi do tôi tổng hợp là bản tin cuối cùng. Toàn bộ những thông tin mà tôi tổng hợp tuần này cho thấy rằng cái sự phân tích của tôi về thông tin đặt trong cái xu thế thời đại là hòa bình, hợp tác và phát triển. Và xu thế thời đại đó là nếu mà nước Mỹ hùng mạnh và nước Mỹ đứng sau lưng để thúc đẩy cơ thể thì cơ thể đó có cơ hội để tiến nhanh. Và khi mà nước Mỹ suy yếu thì cái cơ chế đó bị hai cái lực cản, nó làm cho cản trở thêm. Hai cái lực cản mà người ta đã phân tích, theo tôi thì chỉ là một lực cản thôi. Hai cái lực cản đó là Hồi giáo cực đoan quá khích và Cộng sản sống sót. Bây giờ Cộng sản sống sót, cái trung tâm của Cộng sản sống sót hiện nay là Tàu Cộng. Phía Bắc là Bắc Triều Tiên, phía Nam là Việt Nam Cộng sản. và xu thế thời đại đối phó. Cụ thể ở bên cái đối với Putin chỉ là cái đuôi của cái cộng sản sống sót rồi, cái trung tâm của nó vẫn là tàu cộng. Và Liên Âu bây giờ đang đối phó với Putin, và nước Mỹ đang thúc đẩy cái xu thế thời đại ở Á Châu Thái Bình Dương và sức ép. Chúng ta thấy rất nhiều tin tức về Bắc Triều Tiên, nhưng mà thực ra cái việc Bắc Triều Tiên chỉ là cái đuôi của cái trung tâm tàu cộng mà thôi. Và chỉ thế cho nên tôi nhìn về cái tình duy này, và khi mà nước Mỹ quay về với chủ nghĩa dân tộc cực đoan, quốc dân cực đoan, và củng cố lại được sức mạnh, thì cái lực cản, những cái lực cản cuối cùng của xu thế thời đại hòa bình, hợp tác và phát triển sẽ bị tiêu diệt. Và tôi hy vọng rằng cái ngày mà chỗ dựa cuối cùng của bọn Việt Nam Cộng sản là tàu cộng bị đẩy đến cái chỗ mà không còn sức mạnh để thao túng thế giới nữa, thì chế độ Việt Nam Cộng sản đặt vấn đề là nó chạy đi đâu. Tôi xin hết.